Cao thượng ันเตยเดเวตันเตจึงโนวาเนสังลาภุสันเกาเถื่อนทีสุจามเบียดเลย
ดังดังดัง
ต้นเศร้าเตยตายบาโมเนียมลาภุสันเกาเถื่อนยิ่งสะทันยื้อเบยทั้งเจ้าหนาวต้อยกันได้เถื่อนทั้งบาลาภุสันเกา
Namo-buddhaya, Namo-thammaya, Namo-sanghaya. Con vô thường không chín, thành kính lãnh lễ kiêu tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba, ngày 23 tháng 10 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối. Houston 7:30 đến 11 giờ sáng. New York 8:30 đến 11 giờ sáng. California 5:30 đến 8 giờ sáng. Paris 1:30 đến 4 giờ chiều. Sydney 11:30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Thamma, bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản kinh 33. Kinh phúng tụng tiếp theo ba pháp, ba vô thượng: kiến vô thượng, hành vô thượng, giải thoát vô thượng, sẽ do Đại Đức Tuệ Quyền giảng giải với sự điều hợp của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bố Tha Gia.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính trân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 23 tháng 10 năm 2012. Giáo trình lớp của pháp Buddha Thamma, Phật học cơ bản thuộc trường bộ kinh Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Kinh 33, kinh phúng tụng tiếp theo ba pháp, ba vô thượng: kiến vô thượng, hành vô thượng, giải thoát vô thượng. Này các thiện giả, có ba pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy. Vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính tuân thỉnh thượng tọa tiểu siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, con xin mở thỉnh lại, nếu gì thượng tọa tiểu siêu bận giảng bên room pháp cú thì kính thỉnh đại đức pháp tín điều dạ dẫn nhập và điều hợp room này ạ. Dạ, kính mời đại đức pháp tín dẫn nhập bài học hôm nay về ba pháp vô thường ạ. Con xin sám hối, con kính thỉnh đại đức tự quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Kính mời đại đức cầm mắt lại.
Nam mô Bụt Sa Di Đà, Nam mô Tham Ma Di Đà, Nam mô Bụt Sa Di Đà. Được chứng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô Nhật Bình, kỹ sư dành cô Bùi Trường của Nước Cha. Có lẽ cái đề tài này chỉ là ba pháp như mỗi lần. Bây giờ chúng ta có thể đi vào trực tiếp. Con kính lời đến sư Tư Siêu, đại đức Minh Hạnh, đại đức Phật Tính, đại đức Hùng Tiến cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong room. Xin chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ xin bắt đầu vào bài giảng. Arahang sama samutho bhagava buddhang sakavantang apivade misvakato bhagavata tammo dhammang namasami subhutupanno bhagavato sarvakasangho sankhang namami. Chúng tôi chỉ xin nghiêm chỉnh thầy cô ý tăng dương ở Đức Tam Bảo là bảo Đức Tăng Bảo. Xin nhờ Đức Tam Bảo hàng giờ hồi đến chư Tôn Đức Tăng. Phật tử cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong danh pháp Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Được kính bạch với ngài kính thưa thầy đại chúng. Chúng ta hôm nay chúng ta đã học qua ba pháp, gọi là ba pháp vô thượng, gọi là ba pháp vô thượng, tức là ba pháp tối thắng. Đó chính là cái kiến vô thượng, cái thấy hiểu tối thắng, cái thực hành vô, cái hành vô thượng, đó là thực hành vô tối thắng, hay là cái thực hành nó vô thượng và giải thoát vô thượng. Kính thưa quý vị, cái chữ vô thượng ở đây có nghĩa là cái chữ cao cả, nó độc nhất, nó cao tột. Chúng ta thường thấy, thường hiểu bằng những cái hiểu biết bình thường, bằng những cái hiểu biết mà do nghe, do thấy hay do tập tục truyền lại. Chúng ta hiểu và chúng biết, chúng ta thấy, chúng ta làm việc như vậy. Bây giờ chẳng hạn như mình hiểu, mình biết, mình thấy hôm nay mình đi ra đường, mình gặp cái con, người ta nói đi gặp rắn á, thì đi, gặp quy thì quay về. Hay hoặc là chim cú nó kêu, các kè nó kêu, hay là gương vỡ, cái gương mà nó vỡ thì đó là sự xui xẻo, vân vân. Thì những điều mà chúng ta nghe, những điều mà chúng ta thấy, hay là mùng 5, 14, 23, tam nương mỗi tháng có 3, kỳ là từng đầu, từng giữa, từng chót, rồi từng đầu 3, 7, kỳ 13, 18, 23, 27, vân vân. Xấu này nọ gì? Thì tất cả những điều đó là chúng ta hiểu bằng cái tri kiến bình thường. Hay là chúng ta nghĩ rằng người chết là phải như thế này, người sống phải như thế kia, là người chết phải bỏ cái này đi theo, bỏ đồ, bỏ vải, phải lắc nút, rồi phải dẹp đi cái kiến ở trong nhà, vân vân. Hay một cấp độ khác nữa là chúng ta học những cái nghề nghiệp, hay là chúng ta hiểu biết những cái nghề nghiệp mà ở đó nó mang tính, tức là chẳng hạn như bây giờ người ta học về chú thuật, người ta học về tà ma, người ta học về những cái cái nghề để sát hại những chúng sinh khác, vân vân. Thì những cái nghề nghiệp hay là những cái tư duy, những cái sự suy nghĩ của tất cả chúng ta, mà điều đó nó không có, điều đó nó mình nhiều khi mình cho nó là một cái kiến thức, nhưng cái đó nó cũng vẫn chưa là cái thấy nó vô thường, thấy nó tốt đẹp. Bởi vì sao vậy? Dẫu cho chúng ta học, chúng ta hiểu bất cứ các cái ngành nghề, các cái kiến thức gì trên cuộc sống, trên cuộc đời này, điều đó nó cũng đều bị giới hạn, đều bị hạn cuộc. Chúng ta thấy người ta đam mê những cái nghệ thuật hết sức là to lớn, mà người ta phải có một cái công phu tu trì, người ta phải có một cái trình độ. Ví dụ như chúng ta thấy những nghệ nhân, người ta tạo dáng hình bonsai, người ta tạo dáng những cái cảnh, hay là những cái thợ vẽ, những thợ họa, vân vân, để người ta vẽ nên một cái, hay là người ta thợ, người ta săn ảnh, người ta chụp ảnh, chụp đến những bức ảnh hết sức là đẹp, hết sức là tốt. Thì cái thấy cái hiểu đó, nó chỉ là cái thấy cái hiểu nó mang tính thuộc về cái kiến này, nó chỉ là cái hiểu biết để thấy, để kiến đây chính là thấy, và thấy một cách tức là nó bình thường, hiểu một cách cũng bình thường thôi, chứ không là hiểu một cách cao thượng gì cả. Mà chúng ta thấy dẫu cho người đó là một vị giáo sư, là một vị thầy thao lược giỏi vắng nổi tiếng, hoặc là hết sức là hay, hết sức là cao tuyệt vời, thì thưa quý vị, vì đó cũng chính là trên cái hiểu thấy, hiểu biết bình thường, đứng trên cái nhìn của ba pháp vô thượng này, mà nó kiến vô thượng. Chúng ta thấy ngày xưa, thở xưa đó, ở trong kinh văn chúng ta đọc trong bổn sanh bổn sự đó, thì chúng ta thấy ở Tất Cả Si La, khi mà tới học nên cái đó, nên những cái lớp học đó, những cái lớp học danh tiếng của thở xưa, hay ngày hôm nay mà chúng ta học ở Oxford, chúng ta học ở Cambridge, hay chúng ta học ở những cái nơi, cái trường mà nó được danh tiếng, mà coi như là năm châu người ta phải nể phục, thì những giáo sư, những tiến sĩ, những cái vị bác học ở trong đó là người ta có những cái tri kiến hết sức là uyên thâm, những cái sự hiểu biết hết sức là rộng rãi về cái nhân, về cái vũ trụ quan, về cái nhân sinh này. Nhưng hiểu và biết như vậy, đứng trên cái nhìn của Phật pháp, cái nhìn của các bậc trí tuệ, thì cái hiểu biết đó cũng mang tính tầm thường, chứ không phải là vô thượng, không phải là đặc biệt. Chúng ta nhớ vào dẫu cho một người học, người ta nghiên cứu, người ta tầm cầu, nói thật ra đứng trên tinh thần kinh văn, thì dẫu cho đó là các nhà bác học, dẫu cho đó là các nhà bác học đã tìm ra những cái lợi ích cho nhân loại hết sức là nhiều, chẳng hạn như ông Edison, ông Albert Einstein, hoặc là ông nhiều nhà vật lý, nhiều nhà y học, răng bên sạc thì vẫn có, tất cả những cái nhà bác học đó thuộc về thiên văn địa lý, thuộc về y học, thuộc về vật lý, thuộc về toán học, thuộc về khoa học khoa chiêm tinh, hoặc thuộc về cái ngành nghề của vi tính văn hạ chẳng hạn, hoặc là chúng ta ngày hôm nay chúng ta thấy cái ông mà của mạng Google ngày hôm nay đó, dạ, mà của Yahoo đó, cái mạng lớn của toàn cầu đó, cái ông gì bỗng chết là chúng tôi tự nhiên chúng tôi quên tên rồi. Cái ông đó giỏi, chúng ta giỏi, để lại cho đời hết sức là nhiều cái lợi ích về cái thông tin, về cái computer này. Nhưng trên cái nhìn đó, đứng trên cái nhìn của Phật pháp, thì cũng là cái sự hiểu biết mang tính bình thường. Chúng ta nhớ như vậy, bởi vì những cái hiểu biết đó, mình cái hiểu biết nó chưa đến đưa đến cái sự chấm dứt sanh y, nó chưa đưa đến cái sự chấm dứt cái sự sanh tử khổ đau. Cái sự hiểu, sự biết đó nó còn trầm luân, nó còn tiếp diễn, nó còn đau khổ mãi trong cuộc đời này. Mà ở trong kinh văn dạy rằng chúng ta phải thấy đúng, hiểu đúng, đó là khổ, đó là nguyên nhân sinh khổ, hiểu đúng, đó là sự chấm dứt khổ, hiểu đó là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ, thì đây chính là kiến được giải bài tốt đẹp, hay là ít nhất cái sự thấy, sự biết của chúng ta được thân gần các bậc sa môn và la môn, những người mà tu tập để đoạn khổ diệt khổ, những người chúng ta có những kiến thức để thấy được cuộc đời này nó vô thường, nó là không thường, nó phải bị cái sự vô thường, và các pháp vô vi nó vô thường. Mà cái gì là vô thường, cái đó sẽ khổ đau. Mà cái gì là khổ đau, cái đó chúng ta không chấp nhận. Thì cái sự tư duy, cái sự suy nghĩ như vậy, kính thưa đại chúng, nó mới chính là cái sự hiểu biết cao thượng. Cái sự hiểu biết nó vô thường. Hay là ít nhất chúng ta hiểu biết về cái tri kiến Phật pháp một cách căn bản. Chứ còn nhiều cái biển học kiến thức thì nó mênh mông, nó vô hạn. Những cái gì mà của cuộc đời này để mà chúng ta hiểu, chúng ta biết thì nó rất là nhiều. Trùng trùng duyên khởi, điệp điệp duyên sinh, mà chúng ta muốn hiểu rất là nhiều thứ, nhiều điều mà chúng ta cần phải hiểu, rất là nhiều thứ, nhiều điều mà chúng ta cần phải biết. Nhưng biết cái đáng biết, hiểu cái đáng hiểu, đó mới là chính là vô thường. Kiến vô thường, hiểu cái đáng biết, đó chính là cái gì? Hiểu biết về cuộc đời, nó sẽ bị tam tướng vô thường của não chi, vô ngã chi phối. Hiểu biết về nó chính là cái gì? Hiểu về nó, biết về nó chính là nó phải có cái sanh, nó phải có cái diệt, nó phải cái đến, nó phải đi, nó phải bị cái sự vận chuyển của các pháp hành. Mà các pháp hành này nó vô thường, dầu cho ngọn núi kia hay là thân xác này thì chắc chắn rồi nó cũng sẽ giai thủy hư vọng, nó sẽ đi đến bờ, bến bờ diệt vong. Không có cái gì mà chúng ta cần có một cái sự câu thúc, cần có một sự chấp nhiếp chính nó. Bởi vì chúng ta càng chấp thì chúng ta càng sẽ đau khổ, chúng ta càng gìn giữ thì chúng ta sẽ càng khổ đau nhiều hơn. Thế thì còn nghe chúng tôi nói rõ không ạ? Chắc là quý vị cũng còn nghe chúng tôi nói rõ. Dạ, cảm ơn đại chúng. Thì kính thưa quý vị, cái sự hiểu biết như vậy đó, đó nó chính là một cái điều mà chúng ta cần có một cái sự chuẩn bị chuẩn xác. Bằng ngược lại, xin quý vị cho chúng tôi xin phép một thời gian ngắn. Dạ, tôi quay trở lại quý vị đã nghe rõ không ạ? Dạ, chúng tôi đã quay trở lại quý vị nghe rõ. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Xin ca sám hối Đức Chư Tăng cáo lỗi đại chúng, bởi vì có người vừa gõ cửa ở bên ngoài phải ra xem có việc gì. Thì kính thưa quý vị, cái sự hiểu biết của chúng ta, đó là sự hiểu biết. Nếu như mà hiểu biết tất cả những cái pháp thế gian, nói chung hiểu biết về các pháp thế gian thuộc về kiến thức, thì nó mang tính rất là rộng cùng, nó rộng khắp vô cùng. Nhưng sự hiểu biết mà nó thuộc về hiểu biết về những lời dạy của Phật, đó mới là hiểu biết nó mang tính vô thượng. Hay ít nhất sự hiểu biết nào mà sự hiểu biết đó nó dẫn chúng ta đưa đến cái gì? Thân chúng ta không làm ác, khẩu chúng ta không nói ác, ý chúng ta không suy nghĩ ác, thì sự hiểu biết này nó mang tính vô thượng. Mà kính thưa quý vị, dẫu cho người đó là một người tài giỏi, học rộng, hiểu cao, đa văn quảng kiến trong cuộc đời, thì đứng trên cái nhìn của Phật pháp thì người đó cũng chỉ là một cái, họ có kiến văn về thế học, họ kiến văn về phổ thông rất là lớn, rất là nhiều đó. Nhưng điều cái sự hiểu biết đó đứng trên cái nhìn của Phật pháp thì cũng chưa phải là tuyệt đối, chưa phải là tốt đẹp, chưa phải là rốt ráo. Bởi vì những cái này là do cái sự học, sự hiểu, sự nghe, chứ không phải là do cái sự tiến tu, do cái sự từ bỏ, do cái sự xả ly mà chúng ta hiểu biết được. Cái mà hiểu biết được về tứ đế, hiểu biết được tức là hiểu biết về sự khổ, mà chúng ta thật sự nhàm chán sự khổ để chúng ta thấy rõ được cái nhân sanh khổ của chính nó, thì sự hiểu biết này mới là cái giá trị. Thì dẫu cho họ có hiểu, họ có hay như thế nào rồi, họ cũng phải bị cái gì? Họ cũng phải bị cái sự hệ lụy, họ cũng phải chịu một cái sự vận hành của các pháp hữu vi. Mà khi những cái gì mà khi đó đã trôi xa tầm tay với những gì mà nó đã qua đi, thì họ thật sự hết sức là sợ hãi và nuối tiếc. Thì đứng trên cái nhìn đó, thì cái hiểu biết đó không phải là giá trị. Và cái sự hiểu biết nào, khi tuổi già nó tới, khi cái sự trái nghịch lòng, khi cái điều mà nó không tốt đẹp mà nó sẽ tới với ta, mà ta vẫn thản nhiên, ít nhất chúng ta cũng vẫn chấp nhận được. Còn hơn là chúng ta thấy họ không thể nào chấp nhận một cái sắc đánh ngang tay, một cái sự việc mà nó vận hành bất thường mà nó xuất hiện tới, thì tự nhiên chúng ta khủng khiếp, hay là chúng ta sợ hãi, chúng ta sợ sệt, chúng ta lo lắng. Thì cái việc cái sự sợ hãi, cái sự lo lắng đó chính là do họ không hiểu biết một cách đúng đắn, một cách vô thượng, một cách tức là tốt đẹp cao cả. Chúng ta là con người phải chết, nhưng chúng ta là người hiểu biết về Phật pháp thì người ấy không sợ chết, sẽ đối diện với cái chết hơn là hiểu biết về cái chết. Người ta biết rằng người ta chết và người ta sợ chết và người ta lo tránh cái chết, kỵ cái chết. Thì đây chính là hai cái trạng thái hết sức là khác nhau. Một người dẫu có dỗ dang, giàu có, khỏe mạnh bao nhiêu, nhưng một khi mà thần chết hiện về thì báo cho họ biết họ chuẩn bị họ chết thì họ khủng khiếp vô cùng. Ngược lại thì về cái hiểu biết của Phật pháp thì nó khác. Người hiểu biết về Phật pháp khi mà người chuẩn bị chết, nếu nói về cái phần đời thì khi người ta báo cho mình, báo cho họ thì cảm thấy nhẫn tâm quá. Nhưng nếu là người hiểu biết về Phật pháp, chúng ta nên báo để chi? Biết cho họ có thể làm những công đức, họ có thể còn những cái gì đó để họ chuẩn bị họ ra đi, còn một chút xíu gì họ có thể mang theo tư lương hành trang, những việc thiện, những việc lành của chính họ. Chứ thường thường đó, chúng ta biết thôi kệ, biết nó là nó còn một tháng, hai tháng, năm tháng nữa cái bệnh này bác sĩ báo rồi, cũng như không qua ba bốn tháng đâu, thì tự nhiên chúng ta giấu họ. Và giấu như vậy, hiểu biết, nếu hiểu biết về Phật pháp thì là cái giấu sai, cái hiểu sai của mình, sợ báo rằng cho người thân của mình thì thời mình báo coi như là một mình đã ra mồi cho họ một cái bản án tử hình vân vân, thì cái hiểu biết đó là hiểu biết sai. Mà chúng ta phải báo cho họ không còn sống bao nhiêu nữa đâu, thôi thì kệ, cố gắng sống trong giây phút nào thì hãy tưởng nhớ hay hành thiện trong giây phút đó, thì cái sự sống đó nó rất là cao cả. Chúng ta nhớ vào cái đời sống bình nhật, chắc chắn rằng chúng ta phải chia lìa sự vật mà ta thương ta yêu, chắc chắn rằng chúng ta sẽ chết. Chúng ta không thể trường sanh bất tử, chúng ta không thể sống hùng, sống mạnh, sống dai quải mà mãi mãi được, mà chúng ta sẽ chia lìa sự vật mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng. Thì chính vì vậy cho nên là một người đệ tử, là một người hiểu biết Phật pháp thì nó là một chuyện khác. Chứ không phải là vì họ quá sợ sệt, quá lo xa cho cái kiếp sống này, rồi chúng ta che, chúng ta giấu, rồi cuối cùng cái điều đó nó cũng sẽ tới. Thì đừng nên giấu. Nếu người mà hiểu biết về Phật pháp, nếu người mà biết thương người thân của mình một cách tức là hoàn bị, một cách tốt đẹp, để họ có chút gì để đem đi. Chứ còn kính thưa quý vị, hoàn toàn họ mang đi một cái tâm trạng sợ sệt thì cũng là vô giá trị. Chúng tôi nghĩ rằng nếu như mà chúng tôi được phán một bản án gì đó mà từ nơi bác sĩ, từ cái bệnh án, thì chúng tôi mong cho người thân của chúng tôi báo cho chúng tôi biết để làm chi, để chúng tôi có thể tranh thủ cái thời gian, những cái thời gian cuối cùng đó, cái quý báu đó, để mà nhờ kiếp người, kiếp thân giả tạm này, và chúng ta cũng có thể mang đi một chút ít gì đó, tạo một chút ít gì đó ngay lúc đó. Chứ còn không nữa mà cứ coi như tầm tìm thuốc, tìm sư, tìm thầy, thì chúng ta cứ tìm bằng cách tức là chúng ta cần nhân lực hết khả năng của mình, cũng như cầu những cái phương cứu chữa, nhưng không được nữa rồi thì cái đó tùy theo cái duyên nghiệp của tất cả mọi người. Có nhiều khi quý vị biết bác sĩ nói báo chết thì chứ cũng chưa chắc chết, mà nhiều khi bác sĩ nó khỏe vậy về ít bữa nó là bệnh nặng hơn và chết. Thì cái điều này nó do cái nghiệp thọ tử của chúng ta thôi. Cái nghiệp của chúng ta có thể kéo cái mạng sống của chúng ta có thể trường thọ, cái mạng sống của chúng ta có thể kéo được dài lâu thì nó sẽ sanh ra dài lâu. Còn nếu như cái mạng của chúng ta nó được mà chúng ta cho theo cái xã hội kêu là yếu thọ, thì bao nhiêu đó chúng ta được dầu trong đèn nó bao nhiêu đó thì nó cháy bao nhiêu đó, rồi nó sẽ tắt. Cho nên đây là một cái ý niệm, ý thức trong cái cuộc sống hết sức là to lớn, chứ không phải là đơn giản như vậy. Và cái hiểu, cái thấy của chúng ta nó phải đi ngược lại cái thường đời. Bởi vì con người vốn bị tham ái và vô minh nó chi phối, cho nên bao bọc cái có cái được của mình, sợ mất đi cái sự sống sẽ mất đi, những cái người thân sẽ mất đi, những cái điều kiện thuận, một cái điều kiện về danh vọng, tiền bạc, tiền của vật chất của chính chúng ta rất là sợ. Cái người á, mà giàu họ sợ, cái người có chức quyền họ sợ, cái con người họ có cái địa vị cao sang họ rất là sợ, họ sợ mất cái đó. Mà kính thưa quý vị, nếu như cái nghiệp của cái phước của họ nó hết, cái nghiệp của họ nó tới, thì chắc chắn rằng cũng sẽ phải mất. Họ không thể đủ cái phước để hưởng cái tiền của tài sản đó được, thì chắc chắn nó phải mất. Không mất lý do này cũng mất lý do nọ. Và người có quyền chức cao sang thì đến khi mà họ không có thể thăng tiến được nữa, rồi họ đã bị đào thải, họ sẽ bị kỷ luật, họ sẽ bị kết thúc, thì chắc chắn rằng mọi việc đó nó phải vận hành theo như thế. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng khi chúng ta giàu có tiền của, khi chúng ta thuận duyên thuận may, thì đừng bao giờ ở một cái địa vị đó mà chúng ta tự tung tự quyền, mà chúng ta làm những cái điều ác, hay là chúng ta làm mất lòng, làm phiền lòng, làm khổ đau cho người khác. Đây chính là một ý niệm mà chúng ta nhớ rằng chúng ta hơn người ở cái tiền của, ở cái địa vị, ở cái vật chất, ở cái kiến thức. Nhưng không phải là vậy, là chúng ta là ông trời, là chúng ta là ông vua ở cõi đời này. Không phải như vậy. Mà cuộc đời này, cái này nó có, cái này nó có mặt thì cái kia nó cũng có mặt. Cái mà chúng ta có được người khác cũng có được, cái mà chúng ta mất đi thì người khác cũng mất đi. Cái mà chúng ta thích thì người khác cũng thích, cái mà chúng ta không muốn thì người khác cũng không muốn. Chúng ta hãy sống một đời sống bình thường, để đừng có tăng thượng mạng quá đáng, đừng có sự hiềm hận quá nhiều, thì đây chính là cái giá trị hạnh phúc. Cho nên sự hiểu biết, khi nào có sự hiểu biết đó mà nó liên hệ đến đưa đến sự chấm dứt khổ, sự hiểu biết đó nó có chánh kiến làm đầu ở Samadhi, thì hiểu biết đó mới là mang tính cái sự hiểu biết vô thượng. Còn ngoài ra thì chỉ là sự hiểu biết mang tính bình thường. Đây là cái lý thứ nhất về cái pháp mà gọi là pháp vô thượng, là kiến vô thượng. Cái thứ hai là hành vô thượng. Cái hành vô thượng mà chúng ta thấy những cái việc làm, những cái hành động, hay là những cái sự thực hành của tất cả chúng ta, có đôi khi chúng ta thực hành một cái học giới đó, có đôi khi chúng ta thực hành một cái pháp môn đó, hay chúng ta làm một cái nghề nghiệp đó, cái nghề nghiệp, cái hành động đó, cái điều kiện đó nó không đưa đến cái sự tốt đẹp. Hay chúng ta nhớ rằng, thí dụ như bây giờ nhiều khi có những cái mà chúng ta tự làm, tự tu mà nó mang tính đưa đến khổ hạnh. Chẳng hạn giờ chúng ta thấy là chúng ta phải lễ lại phương này, chúng ta phải lễ lại phương kia, chúng ta phải ba bước một lại, coi như là tam bái nhất bộ, hoặc là chúng ta thực hiện những cái hành động chẳng hạn như ép sát khổ thân, hay chúng ta thực hành những cái điều mà để mà chúng ta trói buộc, chúng ta tự đặt ra cho mình là phải như thế này, phải như thế kia, thì đó là những cái hành động mà chưa chắc là nó là vô thượng. Hôm nay có nhiều người ta bỏ ra một cái thời gian rất dài để người ta thực hiện một cái một pháp môn tu tập, mà tự ngay người ta nghĩ rằng pháp môn đó có thể hộ cho người ta, giúp cho người ta cầu về cái hòa bình cho thế giới, cho con người, cho cuộc đời này, thì những cái đó là những cái cá tính mà chúng ta xin miễn bàn, để lại cho tất cả có cái tư duy. Hoặc là chúng ta thấy rằng, thí dụ ngày xưa các tu sĩ ngoại đạo, chúng ta thấy họ cũng có những cái sự thực hành về cái pháp khổ hạnh, hay các hội chỉ dạy thực hành, mà chỉ dạy thực hành đó nó chỉ mang tính tức là đưa đến cái khổ hạnh ép sát, hay đưa đến tiếp tục còn sanh y đau khổ nữa. Cái sự thực hành đó nó không là cái pháp thực hành đưa đến dẫn chấm dứt cái sanh y. Hành vô thượng ở đây chính là cái sự thực hành, chính là cái việc làm mà ở đó nó đoạn tận khổ ưu, chứng đắc các thiền định, hoặc là cao cả hơn, đó chính là sự thành tựu các pháp thượng nhân. Một con người tu mà không biết mình tu để làm gì, không biết mình tại sao mình phải tu, không biết mình tu để làm gì, thì thật sự người đó đã không có một cái sự thực hành vô thượng. mà không có một cái sự thực hành đúng đắn. Rồi năm tháng ngày giờ nó qua đi, thì cũng như mà có một câu, có như là cái câu Pháp Cú Kinh đó, tuổi già trí lớn gọi rằng là mình là lão sao? Chẳng lẽ mình tuổi mình cao, niên mình lớn, như vậy là mình đã có đầy đủ kinh nghiệm. Cái thời gian và năm tháng nó đã trải qua, đó là sự trải nghiệm, đó là sự thực hành của mình, cho mình đã khôn lớn, có phải không? Nó không phải như vậy. Mà cái sự trải nghiệm, cái sự thực hành của chính chúng ta, mà nó mang tính vô thượng đó, chính là chúng ta sát trừ và chúng ta sát tặc những cái phiền não đau khổ trong tâm ta. Sự thực hành vô thượng, đây chính là chữ thực hành. Cái pháp nào mà đưa đến thiểu dục, cái pháp nào mà đưa đến không còn sanh y nữa, cái pháp nào mà đưa đến chúng ta không bị tăng thượng mạng, thì đó chính là những pháp hành cao thượng. Còn những pháp hành nào mà khi thực hành đưa đến coi như mạng chúng ta tăng trưởng, chúng ta ngã mạng, nó tăng trưởng, nó cao có, nó ngạo mạng nhiều, và sự thực hành của chúng ta mà cái pháp đó chúng ta thực hành đưa đến chúng ta đa dục, đa tham, đa muốn, chúng ta thực hành mà chúng ta cảm thấy lòng sân của chúng ta nó dễ đầy cái sự hiềm tỳ, cái sự tự ái, cái sự oán hờn của chúng ta nó nảy sinh nhiều, thì đó chính là cái sự thực hành nó mang tính hạ cấp, chứ không phải là vô thượng. Nhiều lắm quý vị, để xác định được cái hành đúng, cái hành vô thượng, mà chúng ta hãy xác định rằng thì thực hành đưa đến ly tham, hành này đưa đến không còn chấp thủ, hành này đưa đến không còn mong cầu sanh hữu, không còn mong cầu sanh ly. Pháp hành này khi thực hành đưa đến chúng ta cảm thấy ly tham, pháp hành này đưa đến chúng ta khi hành chúng ta cảm thấy các pháp nó có nhân có quả, thực hành chúng ta thấy được cái sự vô thường, thấy được cái sự khổ não, thấy được cái sự vô ngã của chính nó, thấy được cái sự sanh sự diệt của danh và sắc này, đó là sự thực hành vô thường. Mà hành vô thường đó chính là sự thực hành trên tinh thần của thánh đạo tám ngành, trên tinh thần của tứ niệm xứ, trên tinh thần của bồ tát bát giá, tức là 37 pháp cơ đạo bồ đề. Thấy cần kề ít nhất là chúng ta cũng có thực hành bằng cách là chứng đắc các cái tầng thiền sơ nhị tam và tứ thiền, để một cái gì đó cũng gọi là, nhưng như vậy cũng chưa gọi là cái vô thượng cao cả, mà phải là sự chấm dứt cái sự sanh ly sanh tử đau khổ trong cuộc đời này. Chắc có nhiều người, người ta nghĩ rằng bây giờ người ta không làm ác thì người ta sống, người ta có cái đời sống nó bình dị như vậy rồi thì cũng không hại ai, cũng ai hại mình, cũng đụng chạm tới ai, cũng mong rằng đừng ai đụng chạm tới mình. Thì cái sự sống như vậy, cái việc làm một cái đời sống nó có một cái căn bản như vậy, thì đó là cái điều mà chúng ta chỉ suy nghĩ, chúng ta hiểu như vậy thôi, nhưng nó chưa phải là cái sự thực hành cao cả, hay là một cái sự công phu tập luyện một cái gì đó mà nó cao cả, một cái gì đó mà nó lớn lao. Chúng ta nghĩ rằng cái sự công phu, cái sự tập luyện đó mình cho rằng nó là tốt và đẹp, phải không? Dạ không. Có thể người ta trau dồi về thân, người ta thao lược về yoga, về thể thao, về thể hình, về thẩm mỹ, về thể dục, thì người ta cảm thấy rằng đó chính là một cái nếp sống mà cảm thấy thân tam quân ta nó khỏe. Nhưng những cái cách sống đó nó đưa đến đa dục, nó đưa đến cái sự tham chấp. Và kính thưa quý vị, cho nên vì vậy cái sự xả ly, cái sự buông bỏ, khi mà chúng ta thực hành đưa đến xả ly, đưa đến buông bỏ, khi chúng ta thực hành mà chúng ta không còn phải bị dính mắc, không còn phải bị câu thúc, không còn phải có những cái hiềm thị, hiềm hận, không còn những cái mặc cảm, không còn những cái đố kỵ, cái ganh ghét, thì đây chính là sự thực hành cao thượng nhất. Đó chính là sự thực hành để xả bỏ, để xả lạc, xả khổ. Sự thực hành này để không còn phải bám víu ở trong cuộc đời này. Đây là cái pháp thực hành thứ hai. Mà nếu như là một người tu Phật, chúng ta phải nhớ đây là một pháp hết sức là cần thiết. Nếu như người tu Phật mà không đi đúng, không thực hành đúng, không đặt một cái kim chỉ nam, không đặt một cái la bàn, cái hướng đi của mình kỹ lưỡng, thì thời chúng ta sẽ không đi về đích được. chúng ta cho rằng pháp môn nào cũng là pháp môn đưa đến đoạn khổ diệt khổ. À, cũng như bây giờ chúng ta thấy nói rằng Phật thuyết 84.000 pháp môn, sẽ khế cơ có 84.000 cái diệu dụng của nó để mà cơ sở mà để chúng ta thực hành, có phải vậy không? Chúng ta phải có sự cắt lọc chứ, nói vậy là không được. Ở trong các pháp nó thuộc về pháp môn thì nó cũng có pháp thiện, pháp bất thiện, pháp vô ký. Vậy pháp bất thiện chúng ta có thực hành không? Phật là dạy 84.000 pháp môn đó để có cái sự phân biệt, để có cái sự phân loại cái pháp môn nào là pháp môn cần phải được tu tập, cái pháp môn nào các môn cần phải được biến tri, cái pháp môn nào là pháp môn cần phải được đoạn trừ, và các pháp môn nào mà các pháp môn đó cần phải thành tựu. Chứ phải pháp môn nào cũng là pháp môn, lời nào cũng là lời Phật sẽ đưa đến cái sự chấm dứt sinh tử khổ đau. Lời Phật đã dạy đó, những gì mà nơi kim ngôn khẩu từ của Đức Phật, tam tạng kinh điển, pháp bảo, đó là những lời dạy của Ngài. Và những lời dạy nào mà ác pháp thì chúng ta cần phải tránh xa, những lời dạy nào mà thiện pháp đưa đến sự chấm dứt là bắt cầu giải thoát thì chúng ta sẽ thực hành theo những cái pháp môn đó. Chúng ta nhớ như vậy, chứ đừng có nghĩ rằng Ngài dạy cái lời nào rồi chúng ta coi cảm thấy ưng ý một cái pháp môn đó rồi chúng ta thực hành, và như vậy cũng không có đúng đắn. Mà chỉ có những lời dạy của Phật đưa đến chấm dứt sanh y, đưa đến ly tham, đưa đến đoạn khổ. Thì kính thưa quý vị, đó chính là một cái sự hiểu biết hay cái sự thực hành mà mỗi chúng ta phải có một cái công phu, phải có một cái sự tìm hiểu, cái sự công phu của sự tìm hiểu đó. Không phải là do chính tự mình bằng cách tức là mình phải suy diễn, mình suy tư ra, mà đòi hỏi chúng ta phải tự mình học hiểu, tự mình thực chứng, tự mình kinh nghiệm, tự mình có cái sự giác ngộ. Thì khi đó chúng ta sẽ được cái sự thực hành, cái sự công phu lớn. Chứ còn nếu như chúng ta không có một cái hiểu biết một cách rõ ràng thì chắc chắn rằng cái sự thực hành của chúng ta nó sẽ đưa đến cái sự nguy hiểm, cái sự đau khổ. Kính thưa quý vị, không phải cái gì mà chúng ta nói rằng ở đời này nó cũng dạy cho ta nó tốt, đạo nào cũng là đạo hay, đạo nào cũng là đạo tốt, dạy con người ăn hiền ở lành là con người làm lành lắm dữ, đó là nói mang tính khuyến tu, nói mang tính tức là nói tức là mang tính tức là dạ, nhắc nhở cho chúng ta cứ thực hiện, cứ thực hành. Nhưng ở đây đưa đến cái tốt mà tốt ra sao, đưa đến cái hay là hay như thế nào, đó chính mới là cái giá trị. Kính thưa quý vị, chứ thường thì chúng ta thấy mai cái thích ông sư này, mốt cái thích ông thầy nọ, bữa kia cái có một cái người này nói dạy cái điều này chúng ta thực hành, rốt cuộc thì hoặc là quý vị cho rằng ở cái nước này mới thực hành mới tu tốt, còn nước kia không tu tốt. Sự thật ra nếu mà chúng ta hành pháp của Phật á thì ở nước nào chúng ta hành cũng được, ở nơi nào chúng ta thực hành cũng được, nếu chúng ta đã thực hành đúng. Còn nếu như chúng ta không có sự thực hành đúng thì dẫu cho Phật có trước mặt chúng ta cũng không thể chứng đắc đạo quả được, không thể diệt khổ được. Đây là cái giá trị sự thật mà mình cần phải có một cái sự hiểu biết một cách căn bản. Như chúng tôi đã nói, cần phải có một cái la bàn, cần phải có một cái kim chỉ nam để chúng ta tiến tu, và sự thực hành đó để chúng ta thực hành nó đưa đến cái cao cả, nó vô thượng. Và kính thưa quý vị, cái pháp thứ ba đó chính là cái giải thoát vô thượng. Có nhiều cái sự giải thoát. Nếu như chúng ta đang khát mà chúng ta được uống một miếng nước thì nó cũng giải thoát được cái cơn khát của ta. Chúng ta đang bị tù tội bây giờ được thả ra, đó cũng là một sự giải thoát. Chúng ta đang bị bức bách mà chúng ta cảm thấy nó thoải mái, đó cũng là một sự giải thoát. Hay nói một cách cao cấp hơn, tức là chúng ta đặt chứng các cái tầng thiền sơ nhị tam tứ thiền từ cái sự giải thoát đó mang tính tạm thời, như chúng ta biết trong kinh văn gọi đá đè cỏ, thì không có phiền não nó khởi sanh lên cho chúng ta, không có dục tầm dục tứ nó khởi sanh lên ta, nhưng cái đó chỉ là một cái sự giải thoát nó mang tính tạm thời. con sự giải thoát vô thượng. Đó chính là cái sự giải thoát của các bậc thánh hữu học và các bậc thánh vô học. Các ngài đã giải thoát hoàn toàn. Nếu về chứng tu đầu quần giải thoát hoàn toàn thân kiến và nghi giới cấm thú, bắt đầu tiến tu nữa cho đến bậc A-la-hán, thì cái đó vì đó quả giải thoát hoàn toàn mọi sinh y, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này không còn đời sống sau. Thì giải thoát của vị này là tránh khỏi mọi cái sự ràng buộc của các pháp hành, của các pháp hữu vi. Thì giải thoát của các ngài, khi các ngài đã vô dư ý niết bàn, thì thời các ngài không còn trở lui cái trạng thái này. Mà không còn trở lui trạng thái này thì làm sao có cái sanh, có cái già, có cái bệnh, có cái chết. Sự giải thoát hoàn toàn mỗi tham ái thì có nghĩa rằng tham ái không có mặt, sẽ không có sự chấp thủ, sẽ không có lục thủ có mặt. Lục ái không có mặt thì thời không có lục hữu, mà lục thủ không có mặt thì kính thưa quý vị, sanh hữu và nghiệp hữu không có tiếp diễn. Mà sanh hữu và nghiệp hữu không có tiếp diễn xảy ra thì thời làm sao có cái gọi là cha tiếp biết đúc kha, tức là đâu có sanh nó phải chịu đau khổ nữa. Mà sinh không có thì làm sao có già, có bệnh, có chết, có sầu bi, có khổ u não, có thương phải xa, có ghét phải gần. Đó là vì ấy đã thoát ly mọi cái khổ đau trong cái sự sanh tử luân hồi nữa. Thì cái giá trị này mới là cái giá trị tịch tịnh vắng lặng. Thường thường mình tu nhiều khi mình nghĩ rằng bây giờ mình tu mình giải thoát hết trơn rồi, chết mồ vậy không còn cái gì mà để mà coi như mình thụ hưởng. Cho nên người ta mới vẽ lên một cái cảnh giới này, một cái thiên đàng nọ. Thì kính thưa quý vị, ngay cả trên tinh thần kinh văn nguyên thủy cũng không có nói tới cái cõi Tây Phương. Cảnh giới của giải thoát, xin lỗi, cái giá trị của giải thoát chỉ là cảnh, một trạng thái tịch tịnh vắng lặng. Niết bàn không phải là cõi, mà chỉ là cảnh niết bàn. Bởi vì cõi ở đó thì có chúng sanh nương gá, chúng sanh nương trụ ở đó. Thậm chí có chúng sanh nương trụ ở đó thì chúng sanh sanh tới đó, thì chúng sanh ở đó phải có diệt, phải có già, có chết, phải có sinh, có lão, có bệnh, có tử ở nơi đó. Cho nên trên kinh văn của Tam Tạng Bali Nam Truyền không có đề cập đến cái vấn đề cái cõi Tây Phương hay là một cõi thiên đàng nào đó mà nó vĩnh hằng, nó không bao giờ chúng ta phải chịu khổ, chúng ta phải chịu khổ đau sanh tử, không bao giờ. Niết bàn không có được diễn tả như vậy, hay là cái sự giải thoát không có được diễn tả như vậy, mà chỉ là một sự tịch tịnh, một sự vắng lặng, một sự không có hy cầu, không có đau khổ, không có cái buồn, không có cái vui. Mà cuộc đời này có buồn có vui thì cuộc đời này nó giống vậy. Bởi vì cuộc đời vui, cuộc đời buồn thì nào ai hay biết mai sau nó sẽ là bể dâu, nó sẽ là tốt, nó sẽ đẹp, nó sẽ như thế nào. Nếu chúng ta suy nghĩ một cách tuyệt đối, cái niết bàn đặc biệt lắm quý vị. Cuộc đời này nó ngừng mọi cái diễn tiến rồi thì nó trạng thái vắng không, mình đã thích tịch tịnh vắng lặng như vậy. Bởi vì còn cảm giác, còn cái sự buồn, còn cái sự vui. Thì nếu như với cái nhìn của khách ái, với cái nhìn của những người mà người ta nếm người ta muốn nếm, muốn hưởng về sắc đẹp, tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, thì người ta rất là thích. Kính thưa quý vị, người ta rất là thích, người ta rất là sợ cái niết bàn, mà ta rất là thích về cảnh giới đó. Bởi vì giờ cảnh giới đó còn có tiếng chim reo, còn có tiếng nhạc reo, còn có tiếng chim hót, còn có sự thụ hưởng mà không phải bị cái sự đau khổ, bị cái sự dính mắc nó chi phối. Thì quả thật đây là điều mà không chấp nhận được. Nếu như vừa lòng với cái tiếng chim đó, tức là nhĩ thức của chúng ta nó bắt cảnh mà chúng ta vừa lòng, mà vừa lòng đây chính là tham ái, mà tham ái có mặt thì thời thủ có mặt thời thì cái gì có mặt, kính thưa quý vị, giữ không được vì cái sự vô thường thì tiếp tục tiếp diễn đau khổ nữa, thì cũng sanh tử luân hồi nữa. Thì cõi Tây Phương chỉ là như là một cái cảnh giới của trời, các cõi trời thôi. Nếu chúng ta hiểu biết về kinh văn nguyên thủy thì cõi Tây Phương đó chỉ là một cõi trời, như là đau lợi giả ma cũng đã là tuyệt vời rồi. Thì cảnh giới này thì đây cũng còn trong dục giới, còn phải sanh y, hay là những cõi thiên đàng ở nơi đó chúng ta được cái gì đó mà nó thuận mai thuận duyên. Mà ở một số kinh văn của các đạo giáo mà người ta diễn tả thì cái đó cũng không nằm bay khỏi qua cảnh giới của chư thiên, đã là đầy đủ như vậy rồi. Ngay cả các cái vị mà chứng đắc cái sự giải thoát tạm thời, chứng đắc các thiền lạc, sanh về các cõi trời sắc giới và cõi các cõi trời vô sắc giới. Nói tới tận đỉnh cao kia kìa, mà còn phải sanh tử, còn phải chưa thoát khỏi cái vòng giải thoát một cách tuyệt đối. Nó chưa phải là giải thoát vô thượng, nó chưa phải là một sự giải thoát hoàn toàn. Mà cái sự giải thoát hoàn toàn ở đây chính là vị ấy đã đoạn trừ các kiếp xứ, đoạn trừ các cái tiềm nguyên, đoạn trừ các cái trầm luân, cái bộc lưu, cái kiếp xứ, thì đó chính là mới có một cái sự tu tập tốt đẹp. Và thế là cái làm hoàn thành tất cả những cái trách nhiệm, làm tốt đẹp, làm xong phận sự đã làm, thì người đó chính là người ấy mới giải thoát một cách hoàn toàn, sanh y không còn khởi sanh nữa, đã cắt trừ mọi sanh hữu, tức là sanh y không còn. Thì kính thưa quý vị, thì vị này mới là xứng đáng, vị này mới gọi là con người được mà Đức Phật ngài tán thán, đây là con của Như Lai, đồng nhất với chính ngài về cái sự chấm dứt sinh tử khổ đau ở trong cuộc đời này. Cho nên kính thưa quý vị, cái pháp giải thoát hay cái sự giải thoát tất cả mọi thứ nó đều là bình thường, nó đều là tạm thời. Nếu như đứng trên cái nhìn của Phật pháp, nó đều là tạm thời, nó đều chỉ là một cái hạng bình thường, thứ cấp, không phải là cao cả, mà chỉ có cái sự chấm dứt sinh tử khổ đau, chứng đạo chứng quả niết bàn và sự chấm dứt sinh y, thì đó mới chính là cái sự giải thoát một cách hoàn toàn, không còn cái sự khổ đau, không còn cái sự trở lui trạng thái này nữa, thì đây chính là một sự giải thoát hoàn toàn. Thì kính thưa quý vị, một sự giải thoát vô thượng đó. Hôm nay chúng ta nói về ba cái pháp vô thượng, tức là kiến vô thượng, hành vô thượng và giải thoát vô thượng. Đây, nếu những ai có cái tấm lòng, có một cái niềm tin, tịnh tín nơi Tam Bảo, tịnh tín nơi Đức Phật, nơi giáo pháp và nơi chúng tăng, chúng ta tin, chúng ta thấy, chúng ta hiểu và chúng ta thực hành, và chúng ta thật sự giải thoát mang tính vô thượng, thì chúng ta phải thực hành đúng và đi theo, hiểu đúng, thực hành đúng và đạt được kết quả đúng. Còn nếu như mà chúng ta không hiểu cái giá trị vô thượng đó, thì thời chúng ta sẽ không nếm được, sẽ không tận hưởng được cái giá trị vô thượng mà ba pháp mà Đức Phật đã dạy trong bài kinh Phúng Tụng này, tức là ba pháp, tức là kiến vô thượng, hành vô thượng và giải thoát vô thượng. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, xin có được điều trình bày về ba cái pháp như vậy. Nếu như có điều gì sẽ thất, kính ngưỡng mong chư tăng từ bi chỉ giáo cho, và xin đại chúng quan hỷ. Kính chấm dứt thời gian trước này, trước khi dứt lời, xin kính dân Phật Phật lành đến tới Đức Thầy, đến tới Đại Thiên Vương, các vị chư tiên hộ trì chánh pháp. Nguyện cầu Phật phước này đến tất cả các bậc thầy tổ của chúng tôi và quý vị, thân bằng quyến thuộc, ông bà cha mẹ của chúng tôi, quý vị xin được ân kim, xin được tái sinh nơi nhàn cảnh có nhiều trí tuệ, và xin gửi đến toàn thể tất cả chúng ta, mong tất cả chúng ta tiến tu nơi Phật pháp để thành tựu giải thoát vô thượng bồ đề. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư.
Dạ, xa thú, xa thú, con kính tri ân đến đại đức Trị Quyên đã vừa thuyết giảng Phật pháp. Nam mô Bụt Thà Giá, nam mô Thầm Mạc Giá, nam mô Sàng Khà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Từ Siêu, đại đức Trị Quyên, đại đức Minh Thành, đại đức Huệ Tiến cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rung mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị chị nam tu nữ, và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu rõ. Bây giờ thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ bước vào phần thảo luận do chư tăng sẽ đảm trách. Câu thảo luận đầu tiên thì con xin được kính sư phụ Việt Siêu. Con không biết sư phụ có nghe được âm thanh của con hay không. Nếu được, con thỉnh sư phụ hoàn hỷ cho con biết được một chút thiệt. Dạ, xa thú, con kính chuyện sư phụ thiệt siêu. Ở trong câu hỏi đầu tiên thì con xin thỉnh sư phụ quan thỉ cho con vài cái thí dụ như thế nào được gọi là kiến vô thường. Và ở đây thì kiến vô thường nó có giống như là thấy vô thường như ở trong những cái bài kinh Tăng Chi hay là Tương Ưng, mà có lúc nào đó con nhập thì con thấy ở trong đó ghi là thấy vô thường. Còn bài học ngày hôm nay thì nói về kiến vô thường. Vậy thì giữa kiến vô thường và thấy vô thường nó có khác nhau không? Và kiến và thấy vô thường này là những cái gì? Những cái điều nào mà mới được gọi là kiến vô thường? Con xin kính thỉnh sư phụ.
Nam mô Bụt Thầy. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái chữ Dasna Nuttariya, chữ Dasna ở đây nếu mà dịch tiếng Nam thì là thấy, hiện thấy. Mà dịch theo cái tiếng Hán thì gọi là kiến. Kiến có nghĩa là thấy. Ở đây nó có hai nghĩa. Chữ thấy bằng mắt thường, rồi nhục nhãn, thấy bằng nhục nhãn. Thứ hai là thấy bằng trí tuệ, gọi là pháp nhãn hay là gọi là tuệ nhãn. Thì cả hai điều này được Đức Thế Tôn Ngài đều dạy cả. Ngài có dạy trong bài kinh Mạt Lai Sutta. Có đoạn người dạy rằng Samana năng và Đắc năng Etamak Lubutamang, sự ý kiến các bậc Samu là một cái điểm lành sau thượng mắt á, tức là sự gặp gỡ, sự ý kiến các bậc tu hành á, thì cái sự thấy đó là một điều tốt đẹp, một điều an lành. Bởi vì khi mà thấy rồi thì mình ngồi lại để nghe pháp. Nhờ nghe pháp mà mình có cái lòng tin, nhờ có lòng tin mình mới tạo được cái phước đảnh lễ cúng dường bậc sa môn. Do đó cho nên chúng ta sẽ được cái phước báo. Có những người, thí dụ Phật tử chúng ta từ bỏ quê hương đi qua hải ngoại để mà chúng ta vì cuộc sống định cư ở đó. Có đôi khi người Phật tử nhiều khi họ điện về, họ nói rằng đã lâu quá ở bên đây chùa thì xa, muốn gặp được sư tăng không phải là cái chuyện dễ, không phải thường xuyên được. Lâu lâu thỉnh thoảng có dịp, có một vài vị sư, những vị sư nào đi ngang qua thì họ mới có thể gặp được. Đi du lịch ở bên đó thì mới có thể gặp được, hoặc là thỉnh thoảng họ mới đi đến chùa họ gặp. Cho nên cái sự diễn kiến của bậc sa môn thật là khó chứ không phải là dễ. Mà hãy diễn kiến được thì tự nhiên cảm thấy lòng nó được an vui. Cho nên đó là cái sự thấy cao thượng. Sự thấy cao thượng bằng mắt thường, bằng nhục nhãn, là sự diện kiến, được diện kiến các bậc sa môn. Đó là ý nghĩa thứ nhất. Cái ý nghĩa thứ hai đó, Ở cũng trong bài kinh Ma Kali Sutta, Đức Phật là dạy rằng Tapo cha Brahmacharya cha Arya Sacca Nidasana Nidasanang Etamaklabhutamang. Chúng ta trích ngay cái đoạn Arya Sacca Nidasanang đó, tức là cái sự thấy được bốn chân lý hay là bốn diệu đế, bốn thánh đế là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, thấy bằng tuệ nhãn gọi là panya chắc khú. Chúng ta thấy bằng tuệ nhãn, người mà được thấy bốn chân lý này thì đó là một cái điều cao thượng. Thì ở đây thưa quý vị, như chúng ta thấy rằng cái sự thấy của Thái tử Siddhartha, khi mà ngài đi dạo quanh thành, ngài thấy cảnh già, cảnh người bệnh, cảnh người chết, thấy được cái vị tu sĩ, cái sự thấy đó nó có hai cái điều thấy cao thượng. Khi mà Thái tử thấy một người già, một người bệnh, một người chết, thấy như vậy vị đó khởi lên cái trí tuệ suy nghĩ là có thân này phải bị già như vậy hay sao, phải bị bệnh như vậy hay sao, phải bị chết như vậy hay sao. Và sau khi được vị chư thiên chuyển tâm cho Sa Nặc trả lời cho Thái tử biết là tất cả chúng ta ai cũng bị già như vậy, cũng bị bệnh như vậy, cũng chết như vậy, rồi Thái tử khởi lên cái tâm nhàm chán cái cuộc sống thế tục mà có ý muốn thoát ly. Và nhờ như vậy mà khi trở về hoàng cung, vị này không còn, Thái tử thì không còn đam mê ở trong cái cảnh giàu sang nhung lụa của hoàng cung nữa, mà bỏ đi xuất gia. Thì như vậy đó là cái sự thấy cao thượng, thấy bằng nhục nhãn, tức là thấy khổ đế, thấy rõ ràng. Nhưng mà ở đây chúng ta nên nhớ rằng hễ mà thấy bằng nhục nhãn đó mà gọi là thấy cao thượng là thấy phải có sự khéo tác ý. Bởi vì khi mà thấy, chúng ta thường thường chúng ta gặp cái người già cũng nhiều, chúng ta cũng gặp cái người bệnh, nhất là đi vào trong bệnh viện thăm bệnh nhân, hay là gặp cái người một cái xác chết. Nhưng mà chúng ta thấy như vậy mà chúng ta không có dùng cái trí tuệ để mà chúng ta quán tưởng về cái khổ đế là như vậy, rồi cái nguyên nhân mà phát sinh khổ đế này là gì, chúng ta không có tác ý. Do đó cho nên khi mà chúng ta nhìn thấy như thế mà chúng ta không có hề có cái tác ý, thì như vậy cũng không gọi là thấy cao thượng. Còn cái sự thấy cao thượng đó, tức là khi mà thấy cái cảnh sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ đó, khi mà thấy như thế, vị này phải dùng cái trí tuệ để mà suy tư mới thấy được cái khổ đế, thì như vậy gọi là thấy bằng tuệ nhãn. Do đó chúng ta phải hiểu. Rồi lại nữa, khi mà Thái tử Siddhartha mà ngài nhìn thấy hình ảnh một vị sa môn thoát tục ngồi trầm tư mật tưởng ở dưới một dưới gốc cây đang tu thiền, thì cái sự thấy đó cũng thấy bằng nhục nhãn, nhưng mà vị này, Thái tử này đã có cái sự suy nghĩ rằng chỉ có cái con đường thoát tục như vậy thì mới tìm được cái chân lý giải thoát mà thôi. Thì như vậy, hãy khi mà chúng ta thấy, dầu cho chúng ta thấy bằng nhục nhãn, nếu mà muốn sự thấy đó trở thành cao thượng thì chúng ta phải thấy bằng trí tuệ, tức là có cái sự suy tư, có sự khéo tác ý, yoniso manasikara, thì như vậy mới trở thành cao thượng. Chứ còn thí dụ như bây giờ chư tăng các vị xuất gia
đi trên xe hay là đi ở sân bay hoặc là đi ở ngoài đường, rồi ông đi qua bà đi lại, dân chúng họ thấy, nhưng mà họ thấy như vậy đâu phải là thấy cao thượng, là bởi vì họ thấy hình bóng của chư Tăng, nhưng mà họ không khởi lòng tin, họ không có cái sự khéo tác ý, suy nghĩ liên hệ đến điều lành, hoặc là họ thấy, họ gặp, họ diện kiến, nhưng mà họ không có chịu ngồi lại để lắng tai nghe pháp, nghe vị đế dạy, nghe về giáo lý của Đức Phật, thì như vậy cái sự thấy này nó đâu gọi là sự thấy cao thượng. Cho nên ở đây đó, chúng ta cần phải hiểu, nếu như thấy bằng tuệ nhãn thì cái điều đó không cần phải thấy bằng nhục nhãn cũng được, nhưng mà hãy thấy cái cảnh bằng nhục nhãn, tức là bằng con mắt thịt đó, thì phải có cái trí tuệ ở trong đó, phải có chánh chi kiến, phải có sự khéo tác ý trong đó, nó mới trở thành cái thấy cao thượng. Thì ở đây chúng tôi chỉ giảng rộng thêm thôi, chứ cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính chỉ là tại sao ở đây được gọi là kiến cao thượng, mà có chỗ thì gọi là thấy cao thượng, như vậy thì khác nhau điểm nào? Chúng tôi nói là một, chỉ trả lời đơn giản là dùng chữ Hán hoặc là chữ Nôm để mà dịch cái chữ đó ra thôi. Nhưng mà nếu chỉ trả lời như vậy thì không có lợi ích cho quý vị, cho nên chúng tôi nói thêm những cái sự thấy như thế nào gọi là cao thượng, thấy bằng dục nhãn, bằng tuệ nhãn, vân vân. Thì như vậy cả hai cái vấn đề này đều nằm ở trong Phật ngôn Samana Nan Chadasana Etamaklabutaman Arijasacchalidasana Etamaklabutaman. Sự diện kiến các bậc sa môn là phúc lành cao thượng, sự thấy, sự tỏ ngộ được bốn thánh đế là phúc lành cao thượng. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi như thế. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Dạ, sa thú, con kính tri ân sư phụ Thầy Siêu. Nam mô Bụt Thầy ạ. Con kính bạch sư phụ Hoàng Hỷ cho con được hỏi thêm một điều nữa. Ở đây thì nói về cái chi pháp thứ hai là hành vô thượng. Thường thường thì con thấy chữ hành thì xài sankhara, mà trong cái bài học này thì không thấy xài sankhara. Vậy thì cái hành vô thượng này có phải là những cái hành động hoặc là những cái công việc tạo tác hay không? Con xin hay là nó có một cái nghĩa khác để mà nói lên cái tính chất cao thượng hơn nữa? Con xin kính sư phụ Hoàng Hỷ thảo luận giùm. Nam mô Thầy.
Ở đây kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái danh từ Hán Việt khi mà chúng ta dịch ra đó, thì nó đồng âm nhưng mà bất đồng tự, và đồng tự bất đồng nghĩa. Cái chữ hành sankhara nó khác với chữ hành patipada. Chữ patipada ở đây tức là cái sự thực hành hay là cái sự hành động, còn cái chữ sankhara gọi là hành, là cái pháp tạo tác hay là cái pháp kỳ tạo tác, nó khác nhau. Ở đây gọi là hành cao thượng đó, là nói về cái hành động mà đưa đến quả của hành động như thế nào được gọi là cái hành cao thượng. Ở đây Đức Phật Ngài dạy có bốn cái pháp Patipada, tức là hành. Có những cái pháp hành hiện tại khổ mà tương lai lạc, có những pháp hành hiện tại khổ tương lai cũng khổ, có những pháp hành hiện tại lạc tương lai khổ, có những pháp hành hiện tại lạc tương lai lạc. Thì ở đây đó, những cái hành động, chẳng hạn như là một người có cái sự tinh tấn, nỗ lực để mà tu tập, mà chịu đựng với cái sự nóng bức của thời tiết, nóng lạnh, chịu đựng cái sự nóng bức, sự bức thời tiết nóng lạnh, mà để hành thiền, cố gắng không có bỏ cuộc, thì như vậy thấy là cái hành động Hiện tại thì khổ, khổ thân, nhưng mà tương lai được an lạc. Bởi vì nhờ cái sự tu tập đó mà trong tương lai sẽ được cái trí tuệ, hay là sẽ được cái sự an vui, v.v. Hoặc là người Phật tử chúng ta, ngay trong hiện tại có đôi khi chúng ta phải cực khổ, phải chịu nắng chịu mưa để chúng ta đi đường xa đến được ngôi chùa đảnh lễ cúng dường đến chư tăng, thì chúng ta ướt át, chúng ta bụi bặm đầy người, chúng ta bức rất khó chịu. Nhưng mà hiện tại khổ mà tương lai lạc, thì cái pháp hành mà hiện tại khổ mà tương lai quả báo an lạc đó, thì đó là hành cao thượng. Còn nếu như một người hiện tại họ thức khuya về sớm để đi ăn trộm, hoặc là họ phải ngâm mình ở dưới nước những cái lúc trời lạnh để mà họ giăng lưới câu cá, chạy chài cá vân vân, thì như vậy hiện tại khổ mà tương lai quả báo cũng khổ, thì cái này, cái hành động này là hành động không cao thượng. Còn cái trường hợp thứ ba, hành động hiện tại lạc mà tương lai khổ, có những người hiện tại họ có tiền bạc sẵn rồi, họ đi ăn chơi trụy lạc ở những nơi lầu xanh hoặc là nơi quán rượu vân vân, thì thấy hiện tại họ lạc, nhưng mà cái hành động đó trong tương lai sẽ đưa đến quả báo khổ đau, bởi vì đời sống của họ quá phóng dật. Thì như vậy cái đó là cái pháp hành mà không cao thượng. Còn pháp hành thứ tư á, tức là hiện tại lạc mà tương lai quả báo lạc, tức là có người do vì họ ít có bị phiền não chi phối, do đó cho nên hiện tại cái việc mà tu hành của họ, họ bố thí cũng dễ dàng, họ trì giới cũng dễ dàng, cũng thoải mái, mà họ tu thiền cũng được thoải mái. Hiện tại lạc mà tương lai quả báo cũng lạc, đây là cái pháp lành, cái pháp hành cao thượng. Thì như vậy trong bốn cái pháp hành đó, chúng ta có hai pháp hành mà Đức Phật gọi là cao thượng, tức là pháp hành hiện tại mặc dù khổ, khắc khổ nhưng mà tương lai được an lạc, hoặc là hành động hiện tại an lạc thoải mái mà trong tương lai cũng được an lạc. Thì như vậy cái pháp hành nào mà đưa đến quả báo an lạc thì pháp hành đó được gọi là pháp hành cao thượng. Lần nữa, khi mà chúng ta nói đến cái chữ Patipada đó, thì chúng ta phải hiểu rằng là ở đây nói Patipada mắt gá, tức là cái đạo mà đạo lộ thực hành đó. Cái đạo lộ thực hành này nó có ba, gọi là Dukkati Patipada, tức là cái đạo hành mà đưa đến khổ thú, như là cái đạo hành sắc sanh trầm cấp, tà dâm, nói dối uống rượu, hay là nói độc ác, nói độc thập, nói độc, nói vô ích nhảm nhí, ý tham ác, sân ác và kiến ác. Thì khi cái đạo hành mà hành theo 10 cái điều bất thiện nghiệp đạo đó, sẽ đưa đến cái cảnh giới khổ đau như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Thì như vậy Patipada đó là thấp kém. Còn Patipada mà hạng trung bình đó, tức là Sukkati Patipada, tức là cái đạo hành mà đưa đến thiện thú, tức là đưa đến cõi nhàn, như là một người họ bố thí trì giới tu tiến cung kính phục vụ kính pháp thiết pháp hưởng phước thiện phước cải chánh tri kiến, hay là từ bỏ sắc sanh, từ bỏ trực cấp, từ bỏ tài dâm, từ bỏ nói dối, nói đấm thập, từ bỏ nói độc ác, từ bỏ nói vô ích, từ bỏ tham ác, sân ác, tà kiến ác. Thì như vậy cái đạo hành này sẽ đưa đến cõi người hoặc là cõi trời, đưa đến sự an vui, nhưng mà đưa đến bậc trung thôi. Còn cái đạo hành mà chúng ta gọi là Mokkha Patipada, tức là kẻ phát đó, tức là con đường mà đưa đến niết bàn, đó là con đường chánh đạo. Khi mà thực hành theo con đường Maccima Patipada đó, tức là con đường trung đạo, chúng ta nhớ chữ Patipada ở đây xài rất là thông dụng ở trong cái từ Phật học. Maccima Patipada tức là con đường trung đạo, hay là cái đạo hành ở giữa, không có đi vào hai cực đoan của hành lợi dưỡng, thì cái đạo hành, cái trung đạo đó đó đưa đến niết bàn. Thì ở đây đây là đạo hành rất cao thượng. Thì khi mà chúng ta nói đến Patipada cao thượng đó, thì chúng ta nên nhớ rằng có những loại đạo hành, nhưng mà chúng ta phải có cái sự so sánh rồi chúng ta mới biết được cái nào là thấp kém, còn cái nào là tốt bậc trung, còn cái nào là cao thượng tuyệt đối. Chúng ta phải biết rõ như thế. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của đại đức Pháp Tính vừa đây. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, sa thú, sa thú. Con kính tri ân sư phụ Từ Siêu. Con kính bạch sư phụ Từ Siêu, cho sẵn ở đây đang bàn về cái hành vô thường và cái đạo hành sư phụ vừa giảng. Sư phụ quan hỷ cho con hỏi tiếp một câu. Vừa rồi thì sư phụ đã nói về bốn cái đạo hành: hiện tại khổ, tương lai khổ, hiện tại khổ, tương lai lạc, hiện tại lạc, tương lai khổ, và hiện tại lạc, tương lai lạc. Thì đây là bốn cái đạo hành. Vậy thì ở trong thập nhị nhân duyên thì nói là hành duyên do thức, hành duyên do thức. Thì bây giờ thì theo con nghĩ, thí dụ như ở trong đời sống một cái chúng sanh nào đó đều có bốn cái đạo hành này hết, đều có bốn cái đạo hành này hết. Vậy thì nếu mà nói theo thập nhị nhân duyên thì hành duyên thức vậy thì cái nó làm duyên cho thức, hay là bốn cái hành nó sẽ làm duyên cho tinh tấn. Sư phụ quan hỷ thảo luận thêm chúng con một vấn đề này nữa. Con xin kính tri ân sư phụ trước. Nam mô Bổn Thầy.
Và cái chữ Sankhara nó khác nghĩa với chữ Patipada. Cho nên khi mà nói bốn cái đạo hành, tức là bốn Patipada đó, thì chúng ta phải hiểu cái đó nó đừng có, chúng ta đừng có gắn ghép vào cái chữ hành duyên cho thức. Hành duyên cho thức là Sankhara Pachaya Vinyanam, nó khác nhau. Ở đây chúng ta cần phải lưu ý chỗ đó. Những việc của chúng ta đó, thì cái nào cũng là hành. Khi mà nói bốn hành rồi, bây giờ chúng ta nói hành duyên thức, thì chúng ta cứ nghĩ rằng bốn hành đó, hành nào duyên cho thức. Thì trong trường hợp này, người ta, nếu mà người mà hiểu biết về cái từ ngữ Phật học, nhất là hiểu biết bằng tiếng Pali đó, thì nghe xong là biết là chúng ta bị nhầm lẫn. Ở đây tôi xin lưu ý điểm này. Tuy nhiên, nếu mà luận giải đó, thì nó cũng có một cách để luận giải như thế này. Là bốn cái đạo hành, bốn cái Patisamphida, bốn cái Patipada đó. Bây giờ chúng tôi phải nói Pali để quý vị đừng có nhầm lẫn chữ hành này với hành kia, hành Patipada với hành Sankhara. Thì ở đây bốn cái hành Patipada, hiện tại khổ và tương lai lạc, hiện tại lạc và tương lai khổ, hay là hiện tại khổ tương lai khổ, hiện tại lạc tương lai lạc, là Đức Phật Ngài nói cái sở hành này là Ngài nói theo cái cách gọi là bất tu bất nhất giá, bất nhất giá, tức là thường tận y duyên, chứ Ngài không có nói bốn cái loại hành bất tu bất đa theo cái cách gọi là dị thường nghiệp duyên na nát cái cách tâm bất tu giá đâu. Do đó cho nên chúng ta phải nhớ, còn có chữ hành duyên thức đó là cái này mới thật sự là dị thường nghiệp duyên. Khi mà phi phúc hành, tức là apunya phi sankhara, tức là những cái hành vi, những cái sự hành động tư tâm sở bất thiện, nó sẽ đưa đến quả dị thục, quả thức quả bất thiện, thức quả bất thiện. Còn cái trường hợp mà chúng ta nói đến hành duyên thức và phúc hành duyên cho thức á, thì phúc hành duyên cho thức ở đây á, là để chỉ cho trường hợp tư tâm sở thiện, tư tâm sở ở trong tâm thiện, nó sẽ đưa đến quả thức thiện, như là tâm đại quả hoặc là tâm quả sắc giới hoặc vô sắc giới, thì cái đó gọi là phi phục hành, bất đồng hành. Thì bây giờ nó gấp ghé lại, gấp ghé như thế này. Thí dụ như một người hiện tại họ sát sanh, trộm cắp, họ thức khuya dậy sớm cực khổ để họ đi ăn trộm cướp, hoặc là họ phải lặn xuống nước vào những cái mùa đông giá lạnh để mà họ bắt cá, bắt tôm chẳng hạn, thì cái hành động đó, cái nghiệp sát sanh đó đưa đến quả khổ đau, thì cái này gọi là hành duyên thức. Nhưng mà cái hành động của họ, cái Patipada của họ ngay trong hiện tại, làm cái nghề đó phải chịu khổ cực như vậy, thì cái này được gọi là dị thời, gọi là thường cận y duyên. Chúng ta phân biệt cái chỗ đó. Tức là bữa nay cũng lặn xuống nước, mai cũng lặn xuống nước, phải gỡ cái chài mà nó bị dướng mắc gốc cây thì chẳng hạn, thì như vậy phải khổ cực. Cái khổ cực này nó chưa phải là cái quả của nghiệp, mà nó chỉ là do cái tác dụng, do tác động bởi cái hành động thôi, bởi cái hành động mà đưa đến khổ. Thành thử ra trong trường hợp này, chúng ta cần phải hiểu giữa cái Patipada hành và Sankhara hành, hai cái này khác nhau. Hành Sankhara duyên cho thức đó, cái đó là khẳng định là vị thời nghiệp duyên. Còn hành mà Patipada đó là trong đó một phần là vị thời nghiệp duyên, một phần là thường cận y duyên. Để ta nhớ, ví dụ như trường hợp khi mà chúng ta nghe nói hành động hiện tại khổ mà tương lai lạc, chúng ta nghe vậy, nếu mà chúng ta chỉ ghép vào cái vị thời nghiệp duyên không đó, thì chúng ta nói ồ, như vậy thì có những cái hành động bất thiện mà nó đưa đến quả an vui trong đời sau hay sao? Không phải. Gọi là cái hành Patipada đó mà hiện tại khổ để mà tương lai quả lạc đó, thì hành hiện tại khổ là như thế này. Một người họ cố gắng họ hành thiền, rồi trong lúc họ hành thiền họ bị buồn ngủ quá, cho nên họ muốn đối trị với buồn ngủ. Có một vị tỳ kheo đi vào rừng hành thiền, buồn ngủ quá, quý vị biết làm sao không? Các vị đó phải đi kiếm cái mấy cái nhánh lá bệnh nó lại thành một cái rễ, rồi đem nhúng nước đậu trên đầu để cho nước chảy rồng xuống mặt, xuống lưng cho lạnh buốt như vậy đó, rồi vị này cứ thức chứ không có ngủ. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng là cái việc làm của vị đó, cái hành vi của vị đó làm cho vị đó quá khổ. Nhưng mà cái khổ đó thì vị này có cái sự tác ý để làm cái việc khác, để tu tập tinh tấn, thì như sẽ đưa đến cái quả dị thục trong tương lai được tốt đẹp. Vì vậy cho nên hành Patipada tôi nói rõ là có thường cận y duyên và có vị thời nghiệp duyên, cho nên nó có sự khác nhau ở chỗ đó. Chứ chúng ta không nên nhầm tưởng. Chúng ta học phi dược pháp đó, nó có cái lợi điểm là chúng ta không thể nhầm lẫn cái này qua cái khác được. Cái nào ra cái đó, dầu cho nó có sự dính dấp với nhau, dây mơ rễ má, nó có sự liên kết với nhau, nhưng mà mình tách rời ra được. Cũng như chúng ta khi mà đi vào rừng, chúng ta nhìn thấy một gốc cây nó sùm, có những dây leo nó quấn chung quanh, chúng ta đừng nghĩ đó là một cây. Chúng ta phải nghĩ rằng thân cây cổ thụ là khác, mà những sợi dây leo đó là một cái giống thảo mộc khác. Tại vì chẳng qua là nó ăn bám vào cái thân cây, rồi nó dính cái rễ ở trên cái thân cây đó. Chúng ta tưởng đâu là đây là một cây mà nó sanh ra nhiều loại lá, không phải như vậy. Nếu mà chúng ta tách rời, chúng ta gỡ cái sợi dây leo ra, thì dây leo cái lá khác, mà cái cây cổ thụ ở trong rừng đó nó là lá khác, chứ không phải cái này nó ăn nhập cái kia được. Khi mà chúng ta học Phật pháp thì chúng ta cần phải thận trọng trong vấn đề này, thận trọng về ngôn ngữ, thận trọng về ý nghĩa dùng ở tùy theo ngữ cảnh, có khi xài chỗ này như thế này với xài chỗ khác. Rồi bây giờ chúng ta nói chữ Sankhara. Sankhara tức là hành duyên thức. Sankhara Pachaya Vijnanam, Mai mốt mà chúng ta gặp cái câu Phật ngôn Anicca Vata Sankhara, các hành là vô thường, thì chúng ta lấy chữ Sankhara này, chúng ta nhập vào cái chữ Sankhara trong duyên khởi thì sai nữa. Cho nên nội cái chữ Sankhara mà hai chữ giống nhau, nhưng mà xài ở trong câu Phật ngôn Anicca Vata Sankhara hay là Sati Sankhara Anicca, cái hành đó nó khác. Hành đó là chỉ cho tâm tâm sở sắc pháp, còn là pháp hữu vi. Còn cái hành mà Sankhara Paccaya Vinya Năng là chỉ tư tâm sở thuộc về thiện, thuộc bậc thiện thôi. Còn nói chi là chữ hành Sankhara và đem đối chiếu, đem so sánh với chữ hành Patipada thì khác nhau nữa. Cho nên chúng ta phải thận trọng vấn đề đó. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi không được nữa rồi. Các vị quan hỷ, Phật pháp bất định pháp, chữ nghĩa bất định nghĩa, chữ Sankhara không phải là nói về tâm pháp không? Nếu mà Sankhara mà nói trên phương diện Sankhara Khantha là hành quẩn đó, thì là nói về tâm pháp phải. Nhưng mà chữ Sankhara mà nói chung Sati Sankhara đó là nó chỉ luôn cho cả tâm tâm sở và sắc pháp, danh pháp và sắc pháp luôn nữa. Cho nên ở đây nói tới sáng, nói cái chữ hành không, chúng ta cũng là rắc rối lắm. Cho nên chúng ta phải thận trọng trong vấn đề này một chút. Giới hành Sankhara không phải hoàn toàn là địa chỉ cho tâm pháp. Có khi chúng ta nói là tùy theo ngữ cảnh, tùy theo chỗ mà chúng ta nói. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây, xin thỉnh Ngài Đức Pháp Tính trở lại Nam Mô Bụt Thầy.
Nha sa thú sa thú, con kính tri ân phụ thầy siêu rất là nhiều. Thầy kính thưa quý vị thấy rằng chỉ hành ở đây thì nó có rất là nhiều. Nếu mà chúng ta chép sai chỗ là cũng rất là nguy hiểm nha quý vị. Ngay cả chúng tôi nhiều khi còn phải bị nữa. Khi đừng có nói gì đến những người em bình thường. Chúng ta thấy rằng như hồi nãy sư phụ thầy siêu đã nói, phải coi kỹ chi pháp, coi kỹ chi pháp, coi kỹ từ ngữ. Bây giờ thì rất là quan hỷ, chúng ta rất là quan hỷ khi nghe sư phụ và thầy siêu đã thảo luận ba câu vừa rồi. Bây giờ thì tiếp theo xin được thỉnh đại đức Huệ Tiến. Không biết đại đức Huệ Tiến có nghe được âm thanh của tôi hay không? Dạ, sa thú đã thấy tín hiệu của đại đức Huệ Tiến rồi. Bây giờ thì trở lại với cái chi pháp đầu tiên trong ngày hôm nay, kiến vô thường, có nghĩa là thấy Đức Phật, Chư Tăng, vân vân, sẽ là một cái sự thấy vô thường. Nhưng mà ở đây thì muốn hỏi đại đức Huệ Tiến, phải chăng tất cả chúng sanh ai thấy Đức Phật hoặc là thấy Chư Tăng hoặc là thấy giáo pháp vân vân đều cũng hoan hỷ hết, phải như vậy không? Vì rằng thì đại đức Huệ Tiến cũng biết rồi đó, đối với tu sĩ của chúng ta đó, có khi mình đi ra bên ngoài thì cũng có ngày đó thì bước lên xe thì người ta cũng cúng dường mình, trả tiền xe trả tiền xe cho mình, rồi còn có thể cúng cho mình là nước uống vân vân. Nhưng mà cũng có những ngày mình không may mắn đó, thì mình đi ra bên ngoài đó thì mình thấy có những người ta lại phỉ báng mình rất nhiều, trẻ khỏe vân vân, không làm công nhân này kia mà lại đi tu chờ người ta cúng cho ăn vân vân. Thì ở đây thì muốn hỏi đại đức Huệ Tiến là phải chăng tất cả chúng sanh khi thấy Đức Phật và Chư Tăng, những vị đó đều có cái sự nhìn vô thường hay là thấy vô thường, hay là chỉ trừ ra một cái số chúng sanh là thôi? Kính thỉnh đại đức Huệ Tiến quan hệ thảo luận dùng vấn đề này. Là một bức thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Bà, Nam mô Sang Thầy. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng, thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, là Đức Tề Quyền, là Đức Minh Hạnh, là Đức Pháp Tính, là Đức Pháp Hương, cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Kính cảm ơn quý vị cho chúng tôi biết âm thanh nghe được rõ. Và kính bạch đại đức là cái kiến vô thường, cái thấy vô thường đó, thì đối với một cái người hiểu Phật Pháp và người này có đức tin nơi Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Thì như vậy khi mà họ đến chùa hoặc giả là khi họ đi trên đường, họ thấy được cái một cái biểu tượng trên xe hay là trên bất cứ cái chỗ nào mà có cái hình bóng của Đức Phật, hoặc là có những cái hình ảnh về nói về Đức Phật hay là Chư Tăng, thì khi bây giờ đó họ sẽ rất là quan hỷ và họ nghĩ rằng những cái nơi này, những cái chỗ mà chúng ta đi đến, chúng ta thấy rằng mình sẽ không có bị hụt hẫng khi mà những cái nơi mà mình đến có những người đồng cái chí hướng với mình. Khi mà chúng ta đi trên đường đó mà chúng ta thấy được những cái hình tượng, tranh ảnh của Đức Phật như là những cái sứ quốc giáo đó, thì lúc bây giờ chúng ta thấy rằng nó rất là gần gũi đối với chúng ta. Nhưng mà khi mà chúng ta thử đi những cái nơi mà không có nhiều cái hình tượng Đức Phật, hoặc giả là không có được những cái hội chúng của Chư Tăng, thì lúc bây giờ đó những cái người ở đây chúng tôi muốn nói đến là những người có đức tin nơi Tam Bảo. Còn khi mà những người không có đức tin nơi Tam Bảo rồi thì họ sẽ không có thấy những cái vấn đề đó là quan trọng đối với họ. Một người Phật tử thì họ rất là quan hỷ khi mà họ đi đến nơi nào mà có được những cái bạn đồng tu, những cái người mà có cái chí hướng cung kính Đức Phật. Khi mà họ gặp được cái hình tượng Đức Phật thì họ đảnh lễ Đức Phật, và họ gặp hình bóng Chư Tăng thì họ xá chào, vân vân. Do đó thì cũng không hẳn là người nào trên cái thế gian này họ đều gặp được hình bóng của Chư Tăng, hoặc là họ gặp được hình tượng của Đức Phật mà họ có cái cách cung kính. Ví như là những người mà họ khác đạo, họ không có theo cái đạo giáo, không có theo tín ngưỡng của Phật giáo, thì họ sẽ không bao giờ có cái đức tin mãnh liệt khi mà họ gặp được hình tượng Đức Phật, hoặc giả là họ gặp được Chư Tăng, họ cũng vẫn bình thản. Và chúng ta thấy rằng cái thời kỳ lúc mà Đức Phật ngài Đức Bồ Tát, khi mà ngài mới vừa thành đạo ở dưới cội cây Bồ Đề đó, và sau khi mà ngài định đi hoằng pháp, ngài khai chuyển bánh xe pháp để tế độ cho thiên thiên và nhân loại đó, lúc bấy giờ cái người đầu tiên mà Đức Phật ngài gặp đó chính là ông đạo sĩ Lõa Thể, ông Sô-ba-cá. Cái ông Sô-ba-cá này đó, khi mà ông gặp được Đức Phật thì lúc bấy giờ đó ông ta mới hỏi Đức Phật bằng cách là này đạo hữu, chớ ông không có một cách cung kính khi mà ông gặp được một cái vị chánh đẳng chánh giác, thì thay vì một người có đức tin, cho dù họ ở xa đến cách mấy chỗ nào mà họ nghe được cái danh từ Buddha hay là danh từ Samasambuddha, thì lúc bây giờ họ có cái tâm quan hỷ làm cho cái vị trí cái hỷ lạc của họ nó phát sanh lên. Còn khi mà ông Sư Ba Cá này ông không có được cái đức tin khi mà ông gặp được hình bóng của Đức Phật, cái kim thân của ngài bằng xương bằng thịt vẫn còn hiện hữu như vậy đó, mà ông ta vẫn bình thường, ông ta không có cái vẻ gì mà gọi là cúi đầu đảnh lễ hay là nói một cái cách cung kính kính bạch Đức Thế Tôn vân vân, thì ông ta không biết, ông ta không hiểu được. Thì lúc bây giờ ông ta mới hỏi Đức Phật, này đạo hữu, thầy của đạo hữu là ai, vân vân. Và Đức Phật ngài đã xác nhận rằng ngài chính là một bậc cao thượng trên thế gian này, ngài là Phật. Nhưng mà ông ta nghe đến cái danh từ Buddha, ông ta cũng không có cái tâm quan hỷ. Nhưng mãi đến sau này đó thì ông ta gặp được Đức Phật, và lúc bấy giờ thì ông ta do cái nhân duyên đầu tiên ta gặp được Đức Phật, và sau này ông ta đã tìm hiểu và ông ta biết được rằng là cái vị mà đầu tiên mà ông ta gặp được đó chính là một cái vị tối thượng nhân sư ở trên cái thế gian này, một bậc thầy cao cả nhất trên cái thế gian này, không ai mà có thể so sánh được đối với Đức Phật. Do đó ông đã từ bỏ cái giáo pháp của ông ta, và ông ta đã quay trở lại đi tìm Đức Đạo Sư, và sau khi gặp được Ngài và ông ta đã đảnh lễ Ngài, và cuối cùng ông xin xuất gia. Sau đó thì do cái sự nỗ lực chuyên tâm tu tập thì ông ta đã chứng được đạo quả A-la-hán. Do đó chúng ta thấy rằng cái sự thấy cao thượng, khi mà một người mà thấy được rõ cái tứ đế khổ tập diệt và đạo, hay là thấy được cái danh pháp và cái sắc pháp qua cái sự tu tập thiền định Vipassana, thì lúc bấy giờ đó như vậy mới gọi là cái sự thấy cao thượng. Còn khi mà chúng ta trên cái đoạn đường chúng ta thấy rất nhiều cái hình ảnh, nhưng mà chúng ta không có Yoniso Manasika đó, không có như lý tác ý, thì lúc bấy giờ những cái hình ảnh đó, những cái ấn tượng đó nó không là gì đối với chúng ta hết. Bởi vì chúng ta thấy bằng con mắt nhục nhãn bình thường, và không có cái sự tư duy, không có cái tác ý suy nghĩ rằng những cái điều này chúng ta thấy để chúng ta có cái sự nỗ lực tu tập, hay là có cái sự diệt trừ những cái phiền não khi mà ở trên cái thế gian này, cái nhiều cái vấn đề sầu bi khổ u não vân vân. Hàng ngày chúng ta đều thấy những cảnh tượng nó không được tốt đẹp, khi mà chúng ta đi vào những cái bệnh viện để mà thăm người thân chẳng hạn, thì chúng ta thấy rất là nhiều người bị thương tật, rồi vân vân, rất nhiều cái sự khổ não mỗi ngày mà chúng ta thường thấy. Nhưng mà sau khi đó đó thì chúng ta cũng vẫn dĩ nhiên không có được một cái động tâm để mà có một cái sự quyết liệt để mà tu tập. Cho nên thấy là một lẽ, và sau khi thấy rồi thì phải có cái sự hành động, có cái sự tu tập nỗ lực để vượt qua những cái phiền não, hướng đến cái sự giải thoát. Tiếp khi mà chúng ta thấy thông thường thì chúng ta cũng giao lưu với bạn bè thân hữu và làm những cái công việc, và hàng ngày chúng ta trên đường đó. Hiện bây giờ thì nói về cái lĩnh vực mà văn hóa đạo đức xã hội của con người, thì khi mà chúng ta đã thấy rằng đó cái đạo đức của chúng sanh thời bây giờ đó nó không có được như là khi xưa. Khi xưa đó thì chúng tôi nhớ rằng là các bậc tiền bối, các bậc trưởng lão, các bậc trưởng thượng đó, hay là những cái người lớn tuổi trong gia đình, trong thân tộc đó, thì họ nói rằng khi xưa đó những cái đứa bé mà đi ra ngoài đường gặp những cái người lớn tuổi, ông cụ bà lão, thì họ khoanh tay, họ chấp, họ khoanh tay lại, họ thưa ông thưa bà cũng vậy. Còn bây giờ thì chúng ta thấy rằng khi mà có những cái chuyện nó không đâu, khi mà một nhóm thanh niên này với một cái nhóm thanh niên khác, hai bên chỉ cần nhìn bằng cái cặp mắt không được thân thiện thôi, thì hồi nữa sẽ có một cái thảm họa xảy ra. Thì khi mà cơ quan điều tra người ta hỏi rằng tại sao có cái sự ẩu đả vậy, thì họ nói rằng chỉ vì có cái sự nhìn không có được thân thiện, bằng cách là liếc mắt, giống như là có cái sự ngạo mạn, khinh thường vân vân, chỉ như vậy thôi. Do đó thì chúng ta thấy rằng nội mà cái mâu thuẫn giữa chúng sanh hàng ngày đó, họ không có cái tâm từ ái để mà họ thương xót với nhau, họ sống bằng cái sự dễ vui và sống bằng cái ý niệm riêng của mình, mà cái ý niệm riêng của mình đó, và không có được thân cận các bậc chân nhân, không có thuần thục pháp của các bậc chân nhân, không có thấy được các bậc đó đó, thì lúc bấy giờ tâm của chúng ta nó dễ bị cái phiền não nó sai sử. Và cái phiền não nó sai sử rồi đó thì nó không chịu một ai hết. Có khi những cái người thanh niên đó lỗ mãn ngỗ nghịch đến cha mẹ của mình đó cũng vẫn không coi ra gì, thì huống hồ chi thì họ có cái sự tuân lời dạy của Ngài và tôn kính đến chư tăng. Do đó đó thì chúng ta thấy rằng không phải ai ở trên cái thế gian này cũng có được cái tư tưởng là gặp được cái hình tượng Đức Phật thì cúi đầu đảnh lễ ngài, hay là gặp hình bóng của chư tăng ở bên ngoài đó, khi đi trên đường thì chúng ta có cái sự lễ phép kính cẩn cúi chào các vị vân vân, hoặc là có cái sự làm phước đến các vị không có, rất là ít. Do đó đó thì với cái sự tác ý đúng đắn và họ hiểu rằng họ làm như vậy, họ cúi đầu, họ đảnh lễ, họ cúng dường để họ được cái phước báo cho cái sự an lạc ở đời này và đời sau, thì lúc bấy giờ đó họ mới có cái tác ý để mà họ làm những cái công việc đó để tạo cái phước báo đến cho họ. Còn khi mà họ không nghĩ về cái vấn đề mà cái sự sanh tử luân hồi đang là một cái gánh nặng, là một cái điều, một cái ung nhọt, một cái gai nhọn, thì lúc bây giờ họ không bao giờ có cái tác ý giống như là cái ông mà đạo sĩ Lõa Thể Xô Bát Cá đầu tiên gặp được Đức Phật. Mãi đến mấy chục năm sau thì lúc đó ông mới có cái sự nhận thức ra, thì ông mới quay trở lại gặp được Đức Phật để mà tu tập theo ngài. Còn khi bình thường đó thì ông ta gặp được rồi thì ông ta hỏi qua lo rồi ông ta cũng bỏ đi. Cho nên cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính thì chúng tôi xin có vài ý để mà trả lời cho cái câu hỏi này. Không phải là tất cả mọi người trên cái thế gian này khi mà gặp được Đức Phật hay là lời dạy của ngài, hoặc là gặp được chư tăng, thì họ đều có một cái tâm quan hỷ cung kính hết. Cho nên cái vấn đề này cũng tùy thuộc vào cái đối tượng nữa, và tùy thuộc vào cái người đó có cái tác ý để làm cái thiện pháp cho họ hay không. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây, kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giác.
Dạ, xa thú, xa thú, kính tri ân Đại Đức Quả Trí. Nhà bây giờ thì chúng tôi đã thỉnh sư phụ Từ Siêu đi nghỉ sớm được kết thúc để khuya còn đi Sài Gòn dạy học cho chúng tôi. Kính thưa quý vị, mỗi tuần thì thường tọa Từ Siêu sẽ đi lên Sài Gòn đặng dạy chúng tôi cái lớp y dục pháp nâng cao cùng với các vị sư ở tại chùa Siêu Lý Phú Định quận 6. Phải nói rằng chắc vị giáo thọ sư rất là cực. Chúng tôi đã nhìn thấy những vị giáo thọ sư thì chúng tôi phải nói là rất là ngán ngẩm. Có vị thì 2:30 đêm phải dậy đặng chuẩn bị khăn và vật dụng của mình để đi lên Sài Gòn. Có vị thì giáo thọ sư thì chúng tôi thấy bỏ cái ổ bánh mì ở trong cái túi vàng, cái túi vàng của mình xách theo đó, để mà ngồi trên xe ăn. Thành ra chúng tôi thấy một cái cuộc đời rất là cực, phải nói là quá cực. Mà ngay cả cái anh mà lái, cái anh mà chạy xe mà chở chúng tôi đi á, là cái anh cũng nói rằng là phải nói rằng là mấy sư vì phước báo mà mấy sư làm, mấy sư dạy học hoặc là mấy sư đi hoằng pháp. Chứ nếu mà thật sự ra đó, cái người đời mà trả một ngày 300.000 chắc có lẽ người ta làm không nổi. Tại vì sáng 2:30 dậy rồi đi lên Sài Gòn rồi dạy nguyên suốt cái buổi sáng, rồi sau đó ăn cơm chưa kịp nghỉ ngơi, chỉ có đánh răng xong thôi là lại leo lên xe rồi chạy tới trường Vạn Hạnh, đại học Vạn Hạnh để dạy học tiếp tục tới 4:30 chiều rồi quay về chùa, rồi dạy thêm một cái lớp buổi tối nữa, rồi tối đã vậy còn chạy lên rừng nữa. Thành ra chúng tôi ở đây thì chúng tôi tâm sự với quý vị vì theo sát các vị giảng sư, các vị giáo thọ sư thôi. Thành ra chúng tôi nói ra để chia sẻ với quý vị. Chứ có nhiều người thì người ta cứ nói là than, người ta cứ nói là than, hoặc là người ta cứ có nhiều cái điều người ta không có vừa lòng, thành ra người ta ưa chấp các vị giảng sư vân vân. Nhưng mà thật sự ra đó, ai ở trong cái vị trí đó thì mình sẽ biết. Thành ra chúng tôi chưa vào trong cái vị trí đó, nhưng mà chúng tôi nhìn thật sự chúng tôi ngán ngẩm lắm rồi. Chúng tôi nhìn các vị giáo thọ sư thật sự ra quý vị, có nhiều khi chúng tôi muốn sau này chắc có lẽ mình phải lui về một cái cốc ở một cái chùa nào nó rừng núi nó vắng vắng đặng mình tránh, chứ mình không thích ngồi mình không quá thích nữa quý vị. Chúng tôi rất là sợ cái cảnh mà được mọi người người ta tung hô hoặc là người ta quan hô mình, nhưng mà trong túi dèm thì sẽ bỏ cái ổ bánh mì ở trong đó. Chúng tôi sợ những cảnh đó. Chúng tôi thích đắp ti bài trái ngồi ở tại chùa ăn, dù cho là rau hay là dù cho cái gì cũng được. Nhưng mà với cái hoàn cảnh đó thì rất là thoải mái. Còn mình đi chỗ này chỗ kia mà bỏ cái ổ bánh mì ở trong túi dèm, bỏ ổ bánh mì trong túi dèm đó, chúng tôi nghĩ tới cái cảnh đó rất là sợ. Bây giờ thì đó là những lời tâm sự, tại vì do thỉnh từ tòa tỉnh siêu nghỉ sớm có vài phút thôi, chúng tôi cũng tranh thủ thời gian chia sẻ với quý vị. Bây giờ thì trở lại với Đại Đức Tuệ Quyền. Con xin thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền thảo luận dựng vấn đề này. Hôm nay đó thì mình học về có cái chi pháp là giải thoát vô thượng. Dạ, dạ con thấy tín hiệu của Đại Đức Tuệ Quyền này. Hôm nay đó thì mình học về có một cái chi pháp nói là giải thoát vô thượng. Thì thật sự ra đó thì con thấy rằng ở trong thời nay đó, hầu như là những người nào mà có gia đình, phải nói là một vợ bốn con hoặc là một chồng năm con vân vân, thì những người này thì mới nghĩ rằng đến cái sự giải thoát. Còn thường thường con thấy rằng cái sự giải thoát hình như là nói đến mọi người đó, thì không ai, như là không ai thích giải thoát hết. Rồi hình như là không phải là không thích, nhưng mà không có cái tâm lý. Rồi lại nữa, có một số người đó thì người ta cho rằng trong cái thời nay là cái thời mạt pháp rồi, thì cái sự giải thoát chắc nó thành Phật vân vân, hoặc là đắc đạo quả thì nó rất là khó thể xảy ra. Thành ra có nhiều người cũng như là người ta thối chí bồ đề, hoặc là người ta nản tâm vân vân. Vậy thì nếu mà theo như Đại Đức chứ, thì Đại Đức có một cái lời khuyên nào để cho người ta góp nhặt những cái lá bồ đề, những chiếc lá bồ đề, hay là người ta góp nhặt những cái tư tưởng nào đó để tìm một cái khuynh hướng, hoặc là gom góp để một lúc nào đó đủ duyên lành để đạt đến cái sự giải thoát vô thượng này. Con xin kính thỉnh Đại Đức Quan Thủy có những cái lời khuyên trong cái bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Và kính lễ đến Đức Phật Tính, Đại Đức Quỳ Tiến, Đại Đức Pháp Hương, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý vị người cùng Chư Phật Tử. Kính thưa quý vị, nếu mà nói về cái sự giải thoát mà để mà chúng ta thấy nó rất là xa, nó rất là khó, mà chúng ta khó có thể cầm và chúng ta có thể mà đạt được. Nhưng cái gì cũng vậy, nước kia từng giọt nhỏ hờ, bình kia tràn chảy đâu mà hôm nay. Từng bước thì cái chuyện gì cũng vậy, một cái việc gì nào nó cũng sẽ thành tựu. Dạ trầm ấm rồi, chẳng qua chắc là mười khan tiếng quá nó trầm ấm, không phải là tự nhiên nó trầm ấm nhỉ. Dạ bị số mũi nó cũng chưa có hết. Thì kính thưa quý vị, thì chúng ta thấy nó ở đó cái sự tu tập á, là vô lượng kiếp. Mà nếu chúng ta Như Lai là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên nếu như chúng sinh nó đi trên con đường của Ngài đã đi, thì cái sự giải thoát đó chắc chắn nó sẽ thành tựu. Nhưng vì chúng ta nói chỉ một sự giải thoát ngay trong cái hiện kiếp này nè. Ở trong cuộc đời này á, nhiều khi cái chuyện chúng ta muốn, nhiều khi chúng ta bực bội với vợ chồng con cái, với những cái sự việc của chính chúng ta, thì chúng ta phải tự biết giải thoát ngay trong hiện kiếp này. Những cái uất, những cái bực bội, những cái oán hờn mà chúng ta xả cầu xả chấp thì nó đỡ hơn. Nếu như bây giờ chúng ta nói mà tự nhiên con, bây giờ quý vị có một ý kiến gì đó kêu con người A, người B, người C đó, người ta im lặng, người ta không trả lời quý vị, thì quý vị nếu như chúng ta cảm thấy cao có, chúng ta bực bội, rồi chúng ta chửi bới, chúng ta la sùm, thì cả hai đều sẽ đau khổ. Thì thôi, mình giải thoát cho chính mình, cái chắc là thôi kệ, nó không nghe thì thôi, coi như là mình không nói nó nữa. Thì nó chỉ một sự giải thoát như vậy, chúng ta cũng đã khỏe. Hay là chúng ta có một cái chuyện gì đó mà không giải bày được với vợ, với chồng chúng ta, thì chúng ta phải giải thoát cái chuyện đó bằng cách thức gì? Thôi kệ, cuộc đời này gặp nhau thì cứ sống hết tình nhau đi, rồi mai sau cũng không gặp nhau nữa, thôi cứ bỏ xuống đi, ôm ấp giữ gìn làm gì. mình còn đi đường, mình còn đi đi nhau, đi với nhau suốt, còn phải gặp nhau ở trong cuộc đời này thôi, mình đừng có đeo, đừng có mang, đừng có chấp, thì thôi chúng ta có một cái tâm hỷ xả, chúng ta có một cái tâm bỏ buông bỏ một chút xíu, thì đó là một sự giải thoát tạm thời trong hiện kiếp này. Hay là chúng ta bực bội một cái người nào đó mà chúng ta bị vô tình, hay chúng ta bị phản bội, hay chúng ta bị lãng quên trong tâm tư tình cảm trong cái cuộc đời này, thì chúng ta cũng hãy hỷ xả cho người. Bây giờ kính thưa quý vị, còn giận còn hận là còn thương còn yêu, còn giận còn thương còn yêu ở hôm nay thì chúng ta sẽ gặp nhau ở ngày sau nữa. Nếu quý vị bực bội cái người đó quá thì thôi, coi như mình bỏ qua đi, mình đừng có cái nhìn mà câu chúc với chính họ. Chẳng những mình không thể nào mình an ổn được. Chúng tôi kể quý vị nghe cái chuyện. Có một hôm, có cái bác đó, bác cũng khoảng chừng 75 tuổi, thì ông chồng 80 tuổi cũng mới chết. Chị cũng thương chồng lắm, nhưng điều mà u uất hoài. Cái đứa con nó không hiểu sao, nó nói, cô thấy má con, mẹ con buồn vì bố con mất á, thì nó cũng có lý. Nhưng điều mà con theo dõi á, không phải là buồn vì bố con mất, mà má con có một cái dính mắc gì đó. Thì cái quý vị cũng không ngờ, mà đi đó chúng tôi nhìn, chúng tôi hỏi thăm sơ sơ, chúng tôi nói cho bà ta giật mình luôn. Từng tuổi này rồi cô lớn lên, bác trai cũng đã chết. Cái chuyện tình cảm thì quý vị đã đi đến đây rồi, con đàn cháu đóng rồi còn gì nữa, mà bác phải không chút cái chuyện riêng của ổng. Chứ tại sao thầy biết hay gì? Tôi giận cái này mà tới khi ông chết cũng còn giận nữa. Thì kính thưa quý vị, chúng tôi nói cái câu đó để cho quý vị thấy, người ta già cả lớn tuổi, người ta có cái ái luyến trong tình cảm ghê gớm, người ta không thể tha. Tôi biết ổng chết đó, mà chưa chắc ổng thương tôi nữa, ổng thương người nào đó, ổng mang đi theo người nào đó. Ê, chúng tôi mới nói không? Sao bác lại suy nghĩ như vậy? Ổng chết ổng đi, mình ổng chứ đi, không mang theo ai hết. Ổng mang theo bác, ổng bác đâu có chết cùng ổng, đâu qua chết cùng ổng, chết mình. Thôi giờ ổng chết thì thôi, đừng có suy nghĩ như vậy. Mà bây giờ bác nhớ rằng là bác còn cấu trúc gì mốt bác gặp lại những cái tình huống chỗ này nữa đó. Thưa thầy, con không dám cho cái sự việc này nó gặp lại đâu. Thì thôi bác bỏ xuống đi, chứ hay bỏ qua đi, chứ đừng chi đau khổ. Thì câu chuyện đó chúng tôi gặp thực tế trong cuộc đời này, mà chúng ta thấy người ta sống với nhau có bao nhiêu cha coi như cháu cố cháu chắc rồi đó, mà như được người ta cũng vẫn còn một cái gì đó gọi là khắc khoải đau thương với nhau. Mà những cái đó là những cái mà chúng người ta ăn không ngon, người ta ngủ không yên, người ta bực bội, người ta oán hờn, người ta căm hận. Thì kính thưa quý vị, chúng tôi nói cho cái bác đó nghe. Ôi chào bác, mừng quá. Về sau đó các bác và bữa sau bác tới bác suy nghĩ, thì nó con nghiệm ra cũng đúng mà. Thôi bây giờ mình không còn sống bao nhiêu nữa, có kể mình đừng có suy nghĩ tới cái chuyện nữa, mình bỏ qua chuyện đó. Và coi như là gặp nhau ở mức kiếp này, con đã thấy là con đã sống trọn tình rồi, thì thôi như thế là tốt rồi. Bây giờ bác lớn tuổi, bác rảnh, bác tới chùa, bác tụng kinh, bác niệm Phật, bác làm những cái việc phước gì được để chuẩn bị cái cho mình. Mà 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5, 10 năm nữa rồi cũng sẽ chết, chứ chi mà ân quán, quán hờn chi cho nó buồn phiền. Thì kính thưa quý vị, chỉ một chút xíu đó thôi. Mà tại sao chúng ta không biết giải thoát cho chính mình? Ở trong đây nếu như ai có những tâm tư buồn phiền gì, chúng ta đi đường xa mà chúng ta chở đầu nặng, tự chúng ta hại chúng ta thôi. Thì kính thưa quý vị, bà quay lại bà mừng lắm. Bà ăn được, ngủ khỏe và bà làm những việc nó hết sức là ăn sai. Thì chúng tôi nói cho quý vị nghe, hãy bỏ xuống đi. Nhiều khi quý vị tức con của quý vị, giận con của quý vị, ta nói tao từ mày, thế mày tự động mày thương người này thương người kia, mày không nghe lời tao rồi, thế nào mày cũng phải trả giá đắt, rồi nó đi, rồi nó quên mình, không có nhớ tới mình, rồi nó không gửi lời thăm, không có gửi tiền gửi bạc, không chăm sóc cho mình là cha, mình là mẹ, mình là ông là bà, vân vân. Tất cả đừng suy nghĩ như vậy, tất cả đã nợ tình nhau, một là mình trả nó, mình đã vay nó, bây giờ mình trả nó, còn thứ hai nó thì nếu như nó chưa trả cho mình thì nó cũng nợ mình đó. Chứ chúng ta có sự suy nghĩ, đừng có sự oán hờn nha. Gặp nhau kiếp này đó chuyện chẳng qua tức là một cái mối tương duyên, đó chính là cái giá trị, đó chính là cái giá trị cái gì, giải thoát ngay trong hiện kiếp này. Và cái gì, chúng ta bớt sân hận, bớt hiềm tỵ, bớt ganh đua, bớt oán hờn, mà chúng ta ăn một miếng ngon, ngủ một miếng, một cái giấc nó yên lành. Thì kính thưa quý vị, ở đó chính là cái giá trị. Phải biết xả bỏ, phải biết buông bỏ một chút xíu. Bây giờ thời gian nó không còn, nó không còn đối với mình nữa. Thời gian lặng lẽ trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Ai đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này mà từ bỏ tất cả những cái gì thế lợi, những cái gì ân quán của cuộc đời. Khi chúng ta, đó là một cái sự tu hết sức là lớn, kính thưa quý vị. Một cái sự tu hết sức là lớn, để bỏ những cái gì, bỏ những cái nhỏ đó, rồi chúng ta mới bỏ những cái lớn được. Nhưng quả thật cái đó là cái lớn chứ không phải là cái nhỏ. Nhưng nó dễ bỏ và cũng dễ lớn. Chúng ta phải biết cái gì, mở cái tâm từ, mở cái tâm bi, mở cái tâm cái tâm xả của chúng ta ra. Đừng có gì mình gọi là cái sĩ diện, hay là mình có một cái gọi là cái tánh tao là như vậy rồi chúng ta chấp ngã nữa. Nó mắng tôi, đánh tôi, cướp việc của tôi, đừng ôm ấp thì nó không đau khổ, mà nghĩ rằng nó xúc phạm tôi, nó làm hại tôi thì ôm ấp thì nó sẽ không bao giờ nguôi. Thì chẳng qua đó là một sự tôn tạo, một cái sự cho tô son trét phấn một cái tự ngã của chính mình. Nhưng điều mà kính thưa quý vị, đến khi thật ra thì chúng ta có cái gì mà lớn lao mà để chúng ta phải bảo vệ, nói mình là có cái sĩ diện của mình, có cái ngã chấp của chính mình, có cái ta của mình. Xét một suy nghĩ kỹ nó cũng chả có cái gì cả. Hãy là một đời sống bình thường, hãy là một con người sống có tốt có đẹp, có tha thứ, có hiểu biết, có thân thương, có triều mến, có sự tốt đẹp với nhau. Đây là một điều quan trọng trong cuộc đời ta. Chúng ta sống có một cái đời sống tinh lương, sống có một đời sống thoải mái, biết đừng có câu chấp, đừng có cột trói nhiều, đừng có một cái sự oán hờn nhiều. Và chúng ta sống biết rằng sống hôm nay, quý trọng cái thời gian đang có của chính mình. Đó là người biết được cái việc, người biết sống. Còn người không biết sống thì cái thời gian sống nó vẫn qua đi, thì bỏ đi nó hết sức là ổn. Vì vậy cho nên chúng ta sống, chúng ta cần phải sống để được cảm nhận một cái sự bình yên, sống cảm nhận được một sự an lành, và từ đó chúng ta mới tạo các công đức lành. Thì đó cũng chính là một sự giải thoát. Giải thoát nó mang tính tạm thời, và từ cái giải thoát tạm thời này chúng ta mới tiến đến cái giải thoát nó vô thượng được. Chứ còn nếu như không có tập tu, không có tập xả bỏ, không có tập vượt qua về cái sự đối khác, về cái sự bực bội, về cái sự khó chịu hoàn cảnh của tâm lý, vật lý, của vật chất, của khí hậu, của thời tiết, của tinh thần lẫn cái vật chất này, thì chúng ta sẽ đau khổ, chúng ta sẽ trầm luân, chúng ta sẽ thua cuộc mãi mãi ở cuộc đời hiện tại cũng như ở kiếp lai sinh, và chúng ta bị trầm luân khổ đau nhiều hơn nữa. Dạ, xin cô đôi điều xin trả lời, và mong rằng tất cả chúng ta hãy nhớ rằng cuộc sống rất là ngắn ngủi, nó sẽ đưa ta đến bờ diệt vong. Tất cả chúng ta đều sẽ chết, mà mỗi người ra đi, mỗi người ra đi để làm sao cho mình có một đời sống thảnh thơi ở tương lai. Muốn có đời sống thảnh thơi ở tương lai thì ngay kiếp sống này chúng ta phải tạo lập cũng đời sống chúng ta có sự giải thoát, không bị ràng buộc, không bị cột trói, không bị khổ đau nhiều. Dạ, xin có điều xin gửi đến toàn thể đại chúng là như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Dạ.
Dạ, sa thú còn kính truyền đại đức Tự Quyền. Hôm nay thì giọng của đại đức, âm thanh của đại đức Tự Quyền trầm ấm quá. Con tưởng là đại đức đã dùng một cái máy nào mới, nhưng mà không ngờ là tại đại đức bệnh cảm, thành ra trầm ấm. Con tưởng đại đức mới xài cái máy mới thì con sẽ qua con thăm đại đức. còn những này thì Đức không có xài máy mới thì thôi, con không có thăm để Đức. Dạ. Kính thưa quý vị, câu thảo luận của Đại Đức Tuệ Quyền đã kết thúc buổi học của chúng ta. Ngày mai thì như thời gian của thường lệ, kính mời quý vị hãy vào room lớp Phật Pháp Buddha Tâm để được nghe thời thuyết giảng của Đại Đức Phật Tính. Đó là chúng tôi sẽ thuyết giảng về cho quý vị nghe ba cái loại định, định hữu tâm hữu tứ và định vô tâm hữu tứ và định vô tâm vô tứ. Ngày mai thì quý vị sẽ được nghe. Bây giờ thì một lần nữa xin kính chúc quý ngài và quý vị luôn luôn có được các điều an lạc trong đời sống của mình. Xin kính chào và tạm biệt quý vị. Xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên chi âm chi tôn đức tăng để bằng hồi hướng và đóng gương. Và xin mời sư Như Quỳnh. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thu lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp, kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt Chúa Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thành hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Yeah.
Tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bụt Thầy.